Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý ni sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 5 tháng 10 2020. Chúng ta đã học bài kinh Bát Quan này, buổi học thứ ba rồi. Mình nghĩ chắc bữa nay mình phải không ăn gian giờ nữa, học cho nó mau hết để tuần sau chúng ta học bài kinh mới. Mình nhớ rằng là tuần rồi mình đã thưa với đại chúng về pháp tu vô tránh từ nơi ngài Ca Chân Viên, ngài Quảng Diễn. Và cái phần đầu mình đã đi vô đó là mình nói về cái căn bản để phát sinh hỷ luận nghe. Đó là cái ý mình chia sẻ tuần rồi đó, gồm có mấy phần thôi. Phần thứ nhất đó là căn trần thức khi nó phối hợp với nhau thì nó làm thành cái năng lực hỷ luận rất là cao. Hỷ luận này nó đã phát sinh từ nơi ý thức của chúng ta. Và khi căn trần thức mà nó phối hợp lại thì thưa đại chúng rằng cái sức tinh tế của nó và sự bén nhạy của nó mình không có đo được bằng cái tốc độ thời gian đâu. Mình nhìn thấy cảnh là tức khắc tâm thức mình nó liền tự dưng hoạt động một cách rất là nhịp nhàng. Sáu thức ngày xưa thì họ không có phân biệt thành tám thức đâu nghe. Thế tôi chỉ nói ý thức thôi, mà chúng ta nên hiểu rằng ý thức nó gồm có thêm hai phần u ẩn bên trong, đó là mạt na thức và a la da thức, theo như truyền thống di thức học họ phân tích. Và các vị đọc vào văn bản kinh đại thừa ngày xưa thì điều này nó cũng minh chứng được, chứ không phải mình kiếm chuyện mình nói vu vơ đâu nghe. Ví dụ như mình đọc trong Lăng Già của Văn Học Đại Thừa, và cái bộ Lăng Già gần đây của môn đồ ngài Ấn Thuận, ngài ghi chép lại, nó có một cái tên đó là Lăng Già Thân Văn Ký. Tôi không biết các vị có nghiên cứu cái văn bản này không. Tôi nghĩ chắc quý ni sư ở Đài Loan thì các vị biết cái văn học này. Thì rất rõ ràng rằng là trong cái văn học Lăng Già, Đức Thế Tôn không nói gì về tám thức cả, chỉ nói sáu thức thôi. Rồi chúng ta dõi theo cái hành trình phát triển của hành tướng tâm á, thì thưa các vị về sau đó, các vị học giả như ngài Trần Na, như ngài Giới Hiền, vân vân, ngài mới bắt đầu phát sinh ra luận thư giải thích về duy thức học. Cho tới lúc ngài Trần Huyền Trang, ngài đến Học viện Na Lăng Đà, ngài tiếp nhận cái học phái này, thì chúng ta mới có cái sự phân biệt về hình tướng của tâm một cách tỏ tường. Thậm chí là Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận cũng vậy nghe. Nó là một học thuyết được phát sinh ra để lý giải về những văn bản Đại Thừa xưa kia Thế Tôn nói rất là gọn về bản chất của đời sống hữu tình chúng ta, thì thân thì có năm uẩn, thức thì có sáu thức thôi. Do vậy cho nên các vị nhìn ra một điều rằng là ý thức nó chứa luôn hai phần, đó là phần mạt na thức và a la da thức. Tôi nghĩ chắc nơi đây các vị khi nghe mình nói một cách khái quát, các vị đã nhận thức được điều này nghe. Có một số các sư cô thì chưa có quen với cái dòng văn học này. Mình nói điều này để thưa lại, thưa các vị rằng là năm món mà ngài Ca Chân Viên ngài khai triển từ xúc tác ý thọ tưởng tư đó, nó cũng là có một cái nền tảng căn bản từ văn học Nikaya. Sau Thế Tôn Niết Bàn 300-400 năm thì nó mới hình thành được cái dòng văn học duy thức, lúc bấy giờ thì người ta mới lý giải nó một cách tỏ tường. Và tuần rồi thì chúng ta đã nói một chút về vấn đề này, đó là cái vấn đề phối hợp giữa căn trần thức. Và sáu căn thì dễ biết rồi. Tuy nhiên, căn thứ sáu là ý căn của chúng ta, thì thưa các vị, cái điều này nếu các vị không đi vô duy thức thì các vị không biết ý căn nó nằm ở đâu. Tức là ý thức thì chúng ta biết, mà cái chỗ nương ý thức để nó phát sinh đó là mạt na thức thì chúng ta không có rành nghe. Rồi điều cuối cùng nữa thưa các vị rằng là tuần rồi mình đã khai triển cái phần là tất cả những cái sự vận hành của năm trần chạm vào năm thức để cho ý thức ta nó vận hành, nó sinh ra pháp trần là một cái quá trình trao đổi thông tin. Và cái sự bén nhạy của nó mình không có lường được. Các vị vừa nhìn một vật nó chạm vào nhãn cầu các vị thì cái sự phân biệt nó liền có mặt, đây là chiếc lá hay đây là bình hoa, đây là người A, người B. Hoặc là nếu đó là con người thì tất cả những cái hồ sơ lý lịch của người đó liền bật lên trong các vị trong một chưa tới một tích tắc. Thì tất cả những cái thông tin về người đó tự nhiên nó biểu hiện rất là rõ ràng. Cho nên ta khai thác cái phần sự liên hệ của căn trần thức nó rất là bén nhạy. Và cái sự phối hợp của nó rất là hoàn thiện. Phối hợp từ cái sự phân tích hình dáng, sắc màu, lý lịch cho tới sự phối hợp để nó đưa ra những cái thông tin, những nhận định của chúng ta về con người đó dễ thương hay là đáng ghét, người này quen với ta hoặc là còn xa lạ với ta. Thưa đại chúng rằng thông tin nó đến rất nhanh và sự phán quyết của ý thức các vị nó nhạy đến nỗi là chúng ta không có nắm bắt được. Mình nói điều này để thưa rằng là từ bên sau của tâm thức ta, cái miền tiềm thức đó, thưa đại chúng rằng nó cất chứa một cái hồ sơ u ẩn. Tùy vào cái hồ sơ của các vị cất chứa về vấn điều gì, nó có cái tính chất thiên trọng về cái định hướng. Do vậy cho nên cái hồ sơ này nếu nó được cất chứa đó là thiện nghiệp. Thế thì cái hoạt động của ý thức của chúng ta nó lôi lên thì chỉ thuần là những loại hồ sơ rất là lành thiện. Thế rồi trong đáy lòng ta nó cất chứa thi ca nhạc họa, tức là cái chất văn học. Thế thì chắc chắn rằng là các vị nhìn những cảnh trí đến với mình, những con người chúng ta chạm mặt, hoặc là một làn gió, hoặc là một rung nhẹ của một hạt sương vân vân. Thưa các vị, tại vì cái chất liệu trong tiềm thức ta nó rất nhiều chữ nghĩa thi ca, cho nên ta làm thơ, ta viết văn. Hoặc là những xúc động của ta, nó cũng tùy vào cái miền sâu tiềm thức nó biểu hiện nghe. Điều này nó mới lý giải được có những con người thần đồng 12 tuổi họ có thể đi vào cái môi trường đại học và nó học một lần tới mấy học vị tiến sĩ. Nói ai chi đâu xa lạ. Mình nói bản thân mình để minh chứng nha. Thưa các vị, mình học có thứ gì cũng dễ hết mà mình mò vô cái chữ Anh là mình chịu chết. Hứa với lòng rằng là kiếp này không học tiếng Mỹ. Kiếp sau tôi xin làm dân Mỹ rồi tôi sẽ không cần học, tôi nói tiếng Mỹ thôi. Chứ kiếp này thì nhìn thấy chữ Anh là không ưa rồi. Và cái điều rất rõ ràng rằng là trong tiềm thức mình không cất chứa một cái loại ngôn ngữ này. Ngay những ngày đầu thưa đại chúng rằng là vào năm 80-81 thôi, huynh đệ mình là thầy Giác Thanh, thầy rủ vượt biên, mình cười ngất mà nói mình không có thích sống ở cái xứ này đâu thầy. Mình nói Việt Nam thôi mà. Một cái thứ tiếng mà mình học để sử dụng một đời đó là tiếng Tàu là đủ xài rồi. Đọc Hán văn cho trôi chảy, đọc kinh văn của Phật để tu và để giúp người ta tu thôi, chứ mắc gì học thêm cái thứ tiếng đó cho nó mệt. Nói nó trẹo văn học ra thôi, không buồn đi học làm chi, thưa các vị. Cho nên khi tiềm thức ta nó không có chứa cái đó thì rất là khó nghe. Từ điều này mình trở lại cái việc mình thưa với các vị kỳ rồi, đó là cái sự bén nhạy ý thức các vị, cái sự vận hành của nó. Thưa đại chúng rằng nó không phải đơn thuần chỉ là cái món vận hành trên cái mặt bằng đơn lẻ, mà sự vận hành của nó luôn có mặt với rất là nhiều thức cùng cộng lại. Và nó luôn cả một cái phần tiềm ẩn, tức là từ cái phần hạt mầm cất chứa trong rất sâu nó miền tiềm thức của các vị. Không có một bài kinh nào Đức Thế Tôn dạy cho những người tu tập không đi vào chiều hướng gọi là thuận thứ thuyết pháp cả. Tức là đầu tiên là phải xả ly dục lậu, tức là phải ly dục ly ác pháp là như vậy. Tại vì có ly dục ly ác pháp, tâm càng ngày càng thuần tịnh, rồi từ đó chúng ta mới có được cái nền tảng rất là căn bản để bước vào ngưỡng cửa thánh đạo giải thoát được. Còn nếu ác pháp mình vẫn còn đầy, dục lậu mình chưa rời, tâm mình nó chưa có định hướng về con đường tâm linh để có thể vươn đến chiều cao, chứng nghiệm được tuệ giải thoát, thì thưa các vị, ngay cái phước hữu lậu mình không đủ rồi nghe. Thế thì nói làm sao đến cái chuyện là tiếp nhận pháp vô lậu của Như Lai, học thông giáo nghĩa Phật dạy để có thể vận dụng tuệ giác quán chiếu để phá vỡ ngã chấp và pháp chấp, chứng nghiệm được tuệ giải thoát. Thế cho nên thưa các vị, cái nền tảng vô cùng quan trọng đó là đành rằng ý thức nó vận hành. Thế nhưng mà cái công năng tu tập thì thưa đại chúng, tùy vào cái mức độ cất chứa nơi tâm thức các vị, tức là cái hạt mầm, cái chủng tử các vị cất chứa cái phần nào nó sâu sắc ra làm sao, thì trong đời sống tu ta nó biểu hiện được cái phẩm chất cao quý hoặc bình thường hoặc hèn kém ra làm vậy. Cho nên nếu mình nhận diện về điều này tỏ tường thì thưa đại chúng, mình sẽ chấp nhận một điều rất dễ dàng, đó là cùng là những người tu như nhau, sống chung một mái chùa như nhau. Thế nhưng mà tâm tình của mỗi con người nó có sự khác biệt khác nhau nghe. Phước lành mỗi người nó cũng khác nhau nghe. Và ta chấp nhận người khác một cách rất dễ dàng, và ta cũng chấp nhận mình một cách dễ dàng luôn. Nguyên tắc là vậy. Không có quán chiếu điều này, thưa đại chúng, rằng là một cái việc giản dị rằng là mình luôn nhìn người để mình phán xét mình, chê trách mình, và mình đầy những cái phiền muộn, và đưa đến cái tình trạng chi? Trầm cảm, cảm thấy tủi thân. Và điều này chưa làm được chi, nhưng mà bản chất của những tâm hành đó nó đã làm cho mình bất hạnh rồi nghe. Không có gì khổ bằng mình tủi thân cả. Thế rồi các vị hình dung rằng khi có một cái tâm hành đó nó có mặt trong tâm thức, thì cả gầm trời này các vị đi nơi đâu các vị cũng lâm vô tình trạng bất hạnh cả. Tại vì ta cứ nhìn người, ta đối chiếu, ta so sánh, ta ân hận, ta tủi thân, ta mặc cảm, thì làm sao ngẩng đầu nhìn đời được, làm sao có thể sống an lạc từng ngày được. Cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng ý thức của ta nó là một loại mũi nhọn dắt dẫn mình thẳng tiến trên con đường tu tập, hướng tâm mình phát triển rất là nhiều mặt tích cực, tăng trưởng pháp lành, nuôi dưỡng năng lực ý chí và làm thành tựu được cái trí tuệ rất là bén nhạy do mình dắt dẫn nó đi vào công trình tu học. Thế nhưng mà nếu nó được định hướng bằng cái chiều hướng do cái tầng tâm thức mình nó cất chứa rất là nhiều sự u ẩn của ác pháp, thì các vị coi chừng những cái xúi dục nơi tâm thức thầm lặng đó nó làm cho mình đầy mặc cảm, đầy tủi thân, đầy bất an. Mỗi lần nhìn người là lòng mình nó tràn đầy cái sự ganh tị. Và thưa đại chúng rằng là nếu lòng ganh tị thì các vị nhìn đâu cũng đầy ganh tị. Lòng các vị nó tràn đầy thiện pháp, nhìn đâu cũng đầy hỷ lạc, thì các vị nhìn đâu các vị cũng hỷ lạc cả. Thế cho nên cái căn bản là nhận diện được rằng là căn trần thức phát triển nó phối hợp rất là tinh tế, và nó là cái mũi nhọn dắt dẫn đời sống tu của chúng ta. Nó có thể dắt dẫn mình đi lên hoặc đi xuống. Đành rằng nó có một cái phần tiềm thức, tức là phần chủng tử hạt giống từ Alaya đi vô. Thế nhưng mà ta có quyền mời những hạt giống lành định hướng cho ý thức của mình để nó hướng về cái chiều hướng phát triển. Đây là cái thông minh đầu tiên mà chúng ta nhận diện về cái căn bản phát sinh hí luận từ nơi căn trần thức phối hợp. Đó là cái ý đầu giải thích. Ý thứ hai, thưa các vị, là cái tiến trình dẫn khởi đến hí luận được cái bài kinh này giải thích như thế này, để mình đọc lại và chúng ta đi một cách thông thả vào bài kinh này. Phần C của đoạn kinh này, tôn giả Ca Chuyên Viên khai diễn thế này: căn trần thức gặp gỡ, sự gặp gỡ là xúc, do xúc nên có thọ nên có tưởng, tưởng đưa đến suy tầm sinh hí luận sinh vọng tưởng, ám ảnh tâm con người, sinh tử vẫn nối dài, vì căn trần xúc đối, hai thứ đừng sáp lại, sẽ chấm dứt luân hồi. Rất giản dị là cái chuyện tu. Thứ nhất là không hí luận, nó cũng từ căn trần thức của các vị phối hợp cùng không phối hợp. Thứ hai, khi căn trần thức không phối hợp, thì thưa các vị, ngay nơi đó đoạn trừ được hí luận, đoạn trừ được tranh chấp, đoạn trừ được tất cả ác pháp, Và ngay nơi đó thì các vị có thể chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát rất ư là đơn giản. Kỳ thực rằng là chúng ta đi vào cái cửa ngõ sáu môn, cho nên kiếm chuyện nói trăng nói cuội rất dài dòng. Thế nhưng mà nếu thiền sư, thưa các vị, họ nói câu rất ngắn thôi là xong ngay, chứ không có nói dài dòng chỗ này đâu nghe. Ví dụ như có người hỏi ngài Bát Nhã Đa La, nếu các vị đọc ở trong thiền thoại thì nó rất là lý thú. Hỏi bạch ngài làm sao giải thoát? Ông nói khi căn và cảnh không gặp nhau thì giải thoát. Tức là mắt mình không buồn nhìn cái chi cả thì ngay nơi đó đoạn trừ được những dính mắc của mình đối với mọi cảnh trí. Mắt mình không tiếp xúc với sắc màu, không sinh ra nhãn thức. Tai mình không tiếp xúc âm thanh, không sinh ra nhĩ thức. Và mũi mình không tiếp xúc với mùi hương thì không sinh ra tỷ thức nghe. Còn lưỡi mình nó không chạm đến thức ăn thì không sinh ra cái sự phân biệt ngọt bùi, ngon mặn gì cả. Thế là cái câu này, thưa các vị, nếu mình hiểu cách đơn thuần mà tu theo cái kiểu ngài Bát Nhã Đa La thì nó phát sinh cái chi? Đơn giản nhất là miệng mình không cho tiếp xúc với vị thì chết là cái chắc. Thế cho nên cái câu nói của ngài Bát Nhã Đa La chúng ta nên hiểu bằng cái cách khác nghe. Căn với trần tiếp xúc, thức nó nhận biết, thế nhưng mà đừng cho sinh khởi một cái chiều dài của chi? Xúc tác ý thọ tưởng tư thì ngay nơi đó giải thoát. Căn cái vị nó sống còn, nó không hàm nghĩa rằng là mình nhắm mắt hoài mình có thể sống nghe. Tại vì thưa đại chúng rằng là Đức Phật dạy trong một cái bài kinh Tử Thực thì phải. Các vị biết rằng mạng sống mọi loài hữu tình được nuôi bằng thức ăn. Tùy vào cái mức độ hình thể loài hữu tình như thế nào thì thức ăn nó thô hoặc tinh tế. Có những loài hữu tình nó được nuôi bằng dưỡng khí thôi. Có những loài hữu tình nó được nuôi bằng ánh nắng mặt trời. Có những loài hữu tình nó được nuôi bằng ánh nắng mặt trời, bằng dưỡng khí và bằng thức ăn luôn. Loài nào vậy? Loài người nghe. Còn loài rắn ở Mỹ Châu này, thưa các vị, có một loài rắn mà mỗi chiều đi ra mình rất là sợ dậm lên ảnh. Các vị biết rắn gì không? Rắn đun chuông. Con rắn càng nhỏ càng nguy hiểm. Có một lần đó, thưa các vị rằng là cách đây nhiều năm, một thầy, ông vô phòng trà đây, ngay chỗ này đây, ông bỏ đôi giày ở ngoài, ông đi vô, ông ngồi, ông làm việc xong rồi, họp chúng xong rồi ông ra, ông thò chân vô, ông mang đôi giày, nó nằm sẵn trong đôi giày, mổ cho một cái. Mình không thể hình dung được rằng là trong vòng không mấy phút, mà nhất là dân Mỹ thì họ rất là rành về độc chất của rắn rung chuông nha. Khi bị cắn rồi là ảnh liền nằm dài xuống không có dám lay động gì cả. Và các thầy bắt con rắn đó đưa xuống bệnh viện trong vòng 15 phút. Thế nhưng mà tới nơi thì hàm đã cứng rồi nghe. Và một năm chừng như là nó bắt được con mồi không dễ đâu. Nó có thể nhìn nói một năm như chơi. Thế nhưng mà cái điều cần thiết của nó là mỗi chiều vào mùa nắng như thế này, nó bò ra ngoài đường nó phơi nắng. Mà cái màu áo của nó, tức là màu da rắn của nó đó, gọi là màu áo đi cho nó dễ. Thưa đại chúng rằng là nó rất giống với những chiếc lá khô. Và đi lây quay mình không có cẩn trọng thì mình dậm lên nó thì nó cho một nhát là xong ngay. Và may mắn thay thầy đã xuống thì nó đã có sẵn huyết thanh và phải chích mất trên 100.000. Nhưng mà dư hưởng nó thì không đơn giản nha. Sau đó rồi thưa đại chúng rằng là cái dư hưởng của nó làm cho bệnh, làm cho rất là nhiều vấn đề khó khăn xảy ra. Hệ thần kinh nó bị giảm đi, cái năng lực bén nhạy, rất là nhiều vấn đề. Cho nên thưa các vị, nói loanh quanh là trở lại vấn đề hữu tình cần thức ăn. Loài người cần thức ăn, thưa các vị, vừa thô vừa tinh tế nghe. Thô thì bỏ vô miệng, tinh tế bỏ vô đâu? Bỏ vô mũi để sống còn, thở vào thở ra. Nhiều đó vẫn chưa đủ cho nên cần phải phơi nắng làn da. Làn da phơi nắng với nắng mặt trời. Tức là trong mọi loài động vật hữu tình trên mặt đại địa này thì con người là một loài động vật khó nuôi nhất, eo uột khó nuôi nhất, con cầu con khẩn nhất. Nuôi được một con người sống giữa hành tinh này cả vấn đề. Trúng gió cũng chết, nhện cắn cũng chết, rắn cắn cũng chết. Và năng lực của hắn thì đâu có giàu có gì đâu. Thưa các vị, mũi hắn không thính bằng mũi chó, tai hắn không nghe tỏ bằng tai con dơi, mắt hắn không nhìn xa bằng mắt con chim cú. Chạy thì không nhanh bằng con nai, thế nhưng mà hắn lại tuyệt vời đến nỗi là hắn có thể chế ra chiếc phi cơ, chế ra chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian. Cái gì làm nên cớ sự vậy? Ý thức của hắn làm nên cớ sự nghe. Cho nên thưa các vị, nói điều này các vị thấy rằng ý thức ta nó nhại là như vậy. Nó làm thành vũ khí vô cùng lợi hại. Nó làm thành cái sức mạnh mà nó tự hào rằng nó khống chế hành tinh. Thế rồi các vị đọc vào sách vở, các vị thấy rằng ý thức của các vị nó tự hào, nó là bằng với cả Thượng Đế luôn. Nó là Tề Thiên Đại Thánh đó. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài bảo rằng là khi căn và trần không tiếp xúc, ngay lúc đó anh giải thoát. Thưa các vị, nói như thế thì nó đơn giản, vấn đề rất ư là gọn để chúng ta tu, nhưng mình phải hàm hiểu thế này, không có hàm nghĩa rằng mình đóng con mắt lại, không nhìn sắc màu mà sống còn nghe. Tại vì lời hữu tình với con người, thưa đại chúng, rằng ngoài thức ăn nuôi sống, mà thức ăn để các vị làm thành cái sự nhận biết sắc màu, đòi hỏi các vị phải mở mắt, tiếp xúc với sắc màu, các vị mới có thể có một ấn tượng về màu sắc nghe. Do vậy cho nên em bé nào mà nó mù bẩm sinh á, thì thưa đại chúng rằng là mình giải thích cho nó biết màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hoặc là đẹp ra làm sao, nó không có khả năng là tưởng tượng được. Ký ức của nó không có cái mảng màu để nó hồi ức về những màu sắc đâu. Một điều thứ hai nữa là nếu mà người đó vì lý do gì đó mà nhãn cầu bị hư, thì thưa các vị, trong vòng 5 năm thôi, ký ức về màu sắc không còn. Thậm chí ta đang còn sống đây, ý thức của ta nó mạnh đến nỗi rằng nó thề với lòng rằng là không thèm nhìn mặt thiên hạ. Nó chỉ cần phát khởi một cái ý niệm như vậy thôi, thì có thể là ngay trong cái lúc con mắt còn mở trao tráo đó mà không thấy đường nghe. Ý thức nó mạnh, nó ra lệnh rằng là mở mắt thì cứ mở mắt, nhưng mà ta đuôi đó, ta không thấy đường đó, là nó đuôi thiệt. Các vị có tin chuyện này không? Người tu ta thì không có tin chuyện này đâu nghe. Tại vì mình đâu có lý do gì để mình nguyền rủa thiên hạ, mình chán đời nó nổi là không buồn nhìn ai. Thế nhưng mà chuyện này nó xảy ra ở Ấn Độ cách đây dường như nhiều năm lắm. Mình cũng kể chuyện linh tinh cho các vị nghe. Mình rất là sợ khi học kinh các vị ngủ lên ngủ xuống, cho nên hay kiếm cái chuyện vớ vẩn thôi. Có một cô gái nhà kia, cô là giai cấp quý tộc. Thế là lại thương anh chàng không phải cùng giai cấp. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là vấn đề này nó xảy ra từ thời Thế Tôn tại tiền 26 thế kỷ trước. Đâu biết rằng là Ấn Độ giai cấp nó vẫn còn y như ngày xưa nghe. Thế cho nên gia đình không bằng lòng. Rồi thưa các vị, khi trái tim của người ta lỗi nhịp rồi thì không có thần linh nào khuyến khích được, dỗ về được, năn nỉ được đâu. Thế rồi cô nói với bố mẹ rằng là nếu không cho con cưới anh chàng đó là con thề cả đời không nhìn ai hết. Thưa các vị, cô chỉ cần nổi cơn gọi là si tình như vậy thôi. Thưa đại chúng rằng hôm sau mở mắt ra không thấy được. Bố mẹ thì thấy con mắt nó đâu có vấn đề. Đưa đi bác sĩ thì rõ ràng rằng bác sĩ nó đâu có vấn đề gì. Mắt bình thường mà. Thế nhưng mà ảnh một mình đi trong nhà, ảnh đi đụng cột, đụng bàn, đụng ghế lung tung, đi ra đường không biết đường đi. Quảng hồn, quảng vía là gia đình nó không biết làm sao. Đưa đến một vị thầy tâm linh, nhờ thầy nó chữa trị. Thầy nói, ồ tôi biết rồi, tôi có cách trị. Thế nhưng điều quan trọng là tôi trị hết cho cô nàng này, ông phải cho cô nàng này cưới anh chàng kia nghe. Nếu bằng lòng thì tôi sẽ trị cho, bằng không thì tôi không trị. Gia đình đành phải chịu thua thôi. Tại vì nếu không cho ảnh lấy anh chàng đó thì coi như mình mất đứa con. Thế thì chấp nhận đàng hoàng. Ông thầy nói cô bé này sẽ ở đây tôi băng thuốc cho trong vòng một tuần lễ. Sau đó đem anh chàng kia tới trước cửa và kêu anh chàng nó vô đây để chứng minh thần dược của tôi là ngày đầu tiên chỉ cần mở mắt là chỉ nàng sáng mắt ra ngay. Thế là đưa anh chàng nó tới vào ngày thứ bảy. Trong khi đó thì ông thầy ông bảo rằng là con sáng mắt, con sẽ được cưới người con thương. Và ngày đó, người con trai con thương sẽ đến đây đón con về. Và ngựa anh đi trước, kiệu nàng theo sau, cưới liền tại chỗ. Thưa các vị, thế rồi anh chàng kia đi tới cửa, nói năng năm ba câu: chào thầy, con đến đây hôm nay được biết là người thương của con tật bệnh như thế nọ thế kia. Thưa các vị, ông thầy này ông có băng cái thuốc gì đâu, ông cho uống vài cái vớ vẩn bằng cái nước vị chua chua ngọt ngọt, không biết là nước chi thôi, nhưng đại khái là không phải thuốc men gì cả. Bịch thuốc thì cũng chẳng có thuốc gì đâu mà bịch. Lấy mấy cái chiếc lá là lô hội bịch lên thôi, gọi là cho nó có vẻ vậy thôi, nhưng mà kỳ thực không có trị gì cả, chỉ trị bằng tâm lý thôi nha. Thế là ngày thứ bảy, nói con nên nhớ rằng là hôm nay là ngày con sáng mắt để gặp người con thương và được đón dâu về. Con hãy mở mắt từ từ rất chậm nha. Ta mở khăn ra là con mở ra, con nhắm lại 3 lần là con sẽ mở ra, con nhìn thử trước mặt con là ai. Thưa đại chúng, rằng là tới chừng cô nàng nghe lời ông như vậy rồi mở mắt ra nhắm lại. Đôi 3 lần mắt nó làm quen với ánh sáng là mở ra. Ồ, hóa ra mắt ta bình thường, thấy mặt người bình thường. Hóa ra là không bệnh hoạn gì cả, chỉ bằng ý thức của ta thôi. Sức mạnh ý thức nó ra lệnh rằng là hôm nay sáng mắt để đi về nhà chồng thôi. Thế thì thưa các vị, tự nó bắt đầu sáng mắt. Thần kinh của cơ thể các vị nó nghe lời sai sử từ nó ý thức các vị ra lệnh nghe. Điều này thưa đại chúng rằng nó không phải là dư đối với chúng ta, tại vì khi ý thức các vị mà nó đủ mạnh ra lệnh cho thân các vị là không được quyền đau thì nó không có quyền đau đó. Và nếu nó ra lệnh rằng là đời này đáng chán, không còn gì đáng để sống nữa, thì các vị liền cắt sinh mệnh sống đó. Các vị biết rằng là ngày xưa Thế Tôn có thể duy trì thọ mạng, thế nhưng mà Ngài nghĩ rằng là nhân duyên không còn cần thiết nữa, cho nên Ngài liền ra lệnh cho tự thân của mình chấm dứt thọ mạng. Và 3 tháng sau vào Niết Bàn, cho nên Ngài 3 tháng vào Niết Bàn đó. Và các vị thiền sư, cái công phu định lực đã dày, ý thức họ rất là mạnh, họ tác ý thôi. Tác ý rằng là ngang đây đã đủ, cuộc đời hành đạo đã tròn, việc đáng làm đã làm, không còn cần thiết để kéo dài thọ mạng. Thế cho nên họ nhập Niết Bàn cũng từ cái mật lệnh, tức là từ cái lệnh của ý tác động vào thân, chấm dứt thọ mạng và ra đi. Khi định lực càng mạnh, ý lực người ta nó mạnh theo. Cái điều này rất là dễ hiểu nghe. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi các vị tác ý thì cái ý thức của các vị đặc biệt rằng nó hướng về một cái gì đó, thì cái sức mạnh của nó vô cùng là bén nhạy, để nó có thể phân biệt, để có thể cắt đứt được cái dòng chảy ý thức cũng từ nơi sự tác ý của các vị. Tóm lại, cái điều mình thưa đó để thưa với nhau rằng đành rằng là tổ Bát Nhã Đa La Ngài nói rằng khi căn trần thức không gặp nhau thì ngay lúc đó là giải thoát. Nhưng mà chúng ta nên hiểu một điều rằng là không phải cái chuyện mình nhắm mắt lại, không đối cảnh, không tiếp xúc với sắc thinh hương vị xúc bên ngoài, mà hàm nghĩa rằng là cái việc quan trọng là khi tiếp xúc các vị không để cho cái tác ý của các vị nó sinh khởi về cái hướng phiền não. Đây là cái điều thứ nhất. Tại vì khi ta đối diện với sắc thinh hương vị xúc, khi có sự tiếp xúc giữa năm căn với năm trần, người thưa các vị, đó là cái chuyện xúc nó phát sinh. Thế nhưng mà cái sự tác ý của chúng ta nó làm thành cái định hướng dẫn dắt đến thọ tưởng tư sau này. Cho nên xúc tác ý thọ tưởng tư thì cái 2 cái bước đầu, một là xúc là cái việc không thể tránh cãi được rồi. Tại vì đời sống mắt các vị không tiếp xúc, thì thưa đại chúng rằng là cái năng lực của mắt càng ngày càng giảm thiểu. Mũi các vị mà không xúc thì cái khả năng nuôi dưỡng để cái sự bén nhạy của mũi các vị dần dần mất đi năng lực nha. Da ta mà không xúc thì thưa các vị, cái sự đàn hồi là một, sự tiếp xúc của nó với thời tiết để phản ứng, để bảo vệ đời sống các vị không thể bén nhạy được. Cho nên xúc là chuyện bình thường, nhưng cái lỗi không phải là chuyện xúc, mà cái lỗi là sự tác ý của các vị để điều hướng nó về hướng tích cực hoặc tiêu cực. Đây là 2 bước đầu mình giải thích để các vị thấy rằng là mình tu không hàm nghĩa rằng mình không dám nhìn thiên hạ. Không phải là tu rồi mình đóng luôn ngũ căn lại, không cho nó ăn, không cho nó nhìn, không cho nó nghe, không cho nó nếm. Mà cái quan trọng là mình làm thế nào điều chỉnh được cái nội dung tâm thức của mình để cái sự tác ý thọ tưởng tư của mình nó theo với một cái chiều hướng lành thiện. Đây là cái bước đầu giải thích về căn trần thức nó tiếp xúc và ta có thể đoạn được phiền não ngay cái gốc. Tóm lại, xúc tác ý, thưa các vị, ta có quyền xúc và tác ý, nhưng mà sự tác ý của các vị nó làm thành phiền não, hỷ luận, bất an, ưu tư, sầu thảm, hoặc nó có khả năng chữa trị, nuôi dưỡng tâm bồ đề, phát triển đời sống tu tập, làm thành cái năng lực nuôi dưỡng chính mình để phát triển về chiều hướng tâm linh, thưa các vị, nó đều từ tác ý và sự sinh khởi của thọ tưởng tư để dắt dẫn tâm thức ta đi về chiều hướng thánh thiện. Cái điều thứ ba của một cái chuỗi dài xúc tác ý thọ tưởng tư, thưa các vị, xúc chúng ta không thể tránh né được rồi, tác ý thì chúng ta có quyền định hướng nó tích cực và tiêu cực. Và khi các vị định hướng được cho sự tác ý rồi thì thưa các vị, nó có hai điều phát sinh là chỉ có tích cực và tiêu cực, không có việc khác. Thọ là chi? Những cảm xúc của mình nó phát sinh khi tác ý của mình nó đặt vô nghe. Ví dụ như mình tác ý nó là đọc một cuốn kinh. Đôi khi những cuốn kinh nó không có lý thú gì đâu. Theo tôi thấy vậy đó nha, đọc tiểu thuyết thích thú hơn cuốn kinh đó. Tại vì mình thuộc kỳ giảng mê tiểu thuyết. Đọc giới hiệp thì thưa các vị, căng không mắt ra đọc cả đêm không sao cả. Nhưng bắt đọc kinh thì dường như nó dễ buồn ngủ vô cùng nha. Ba trang, bốn trang là nó bắt đầu, nó trở chứng rồi đó. Và hình dung rằng mình là một ông thầy. Thế rồi mê tiểu thuyết, đọc võ hiệp thì thích chí, mà đọc kinh thì không chịu đọc, thì còn đâu mà tự hào mình là ông thầy tu. Nhất là mình có trách nhiệm hướng dẫn những khóa tu cho các Phật tử vô lý, mình vô đó mình ngồi mình kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh không à. Và vô lý là đem pho tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung ra nói từ đầu hôm cho tới sáng được à. Cho nên bắt buộc rằng mi phải đọc kinh. Thưa các vị, do tác ý như vậy. Nhưng mà cái thọ của chúng ta, thưa các vị, nó cũng rất là ngang ngạnh, nó không phải đơn thuần nghe các vị sai khiến đâu nghe. Dường như có những buổi mình hướng dẫn chư tăng, mình cứ nói một câu, dường như là câu này quý ni sư, quý sư cô cũng nghe quen rồi, đó là người tu sĩ Phật giáo không đọc hết năm bộ Nikaya là bất hiếu với Đức Thế Tôn ạ. Mình khuyến khích bao nhiêu người làm, nhưng mà thưa các vị, thú thật rằng là mình đọc cũng chưa hết năm bộ Nikaya nghe. Cái này xin thành thật khai báo để chính phủ khoan hồng thôi. Tại vì dường như nó rất là khó nhự chứ không phải đơn giản đâu. Và nói như vậy không có hàm nghĩa rằng mình không đọc. Đọc nhưng mà mình chọn cái bài kinh nào nó lý thú. Đầu tiên là mình phải chọn bài kinh nào nó có nhiều cái điều lý thú mình đọc thôi. Ví dụ như đọc Vô Trung A Hàm, mình chọn những bài kinh Vị Tằng Hữu Pháp mình đọc mình thấy rất là lý thú. Mình chọn những bài kinh ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, bài kinh cảm hứng ngữ, tức là những cái nguồn cảm hứng từ Đức Thế Tôn tu tập Ngài nói những bài thi kệ. Rồi chọn trong Tăng Chi Bộ Kinh hoặc là Tăng Nhất A Hàm những cái chủ đề nào nó rất gần gũi trong đời sống của mình lượm đó. Và mình cứ gọi là dụ mình như vậy, nhem thèm mình như vậy. Và điều này mình nghĩ, mình nói ra đây nó không phải là dư thừa nghe. Tôi nghĩ rằng là chắc đại chúng cùng có một tâm cảm giống như tôi thôi chứ không khác được. Tại vì đọc vô kinh văn của Đức Thế Tôn, lời các bậc thánh ngày xưa kiết tập nó trùng ngôn lập ngữ. Có khi mình không khéo thì mình rối trí ra. Cho nên thay vì học trực tiếp vào văn bản kinh Trung Bộ thì chúng ta học cái văn bản kinh của Ngài Tỳ Kheo Bô Đi là như vậy. Rồi chưa hết những cái ngao ngán nữa. Tỳ Kheo Bô Đi ông đã tóm tắt rồi, nhưng mà cô Chí Hải cô lại tóm tắt thêm một lần bằng cái thể kệ nó rất ư là chi. Nó có cái chất thi ca chút ít trong đây để cho chúng ta đi vô không có ngán ngẩm. Từ điều này nó cho chúng ta một điều thưa các vị. Khi mình tác ý về cái chiều hướng tích cực thì mình có quyền gọi là dụ dẫn những cái xúc cảm của mình, cảm thọ của mình để nó có thể dần dần nó mở ra nó được nuôi dưỡng theo chiều hướng tích cực. Đây là gợi ý thứ ba về xúc tác ý thọ là như vậy nghe. Thế rồi, nó không phải đơn giản là mình cứ ngao ngán như vậy khi đọc kinh hoài đâu. Rồi các vị khám phá, cứ mỗi một ngày khi mình cố gắng, mình điều hướng tâm thức của mình về cái chiều hướng này, dần dần các vị phát giác một điều rằng là cái cảm thọ của mình đối với những tăng kinh mà ngày xưa mình ngán lên ngán xuống đó, dường như dần dần cái mình cảm thấy cái hương vị nó ngọt nhé. Hương vị giải thoát nó dần dần nó sinh khởi. Cái niềm vui của pháp hỷ mình tự nhiên càng ngày càng lớn dần. Đây là cái chiều hướng thuận đối với người tu. Thế rõ nhân gian, thưa các vị, có một số người thông minh họ cũng làm được điều này. Cách đây rất là nhiều năm, ở miền Trung Mỹ có ông già, thưa các vị rằng là ông bị ăn cướp, nó vô, nó bắn, chết vợ ổng. Nó bắn ổng. Mà cái may mắn là nó bắn ổng mấy viên mà rồi thủng bụng, nối ruột 5-3 đoạn, thế nhưng mà là không chết. Cái điều tức cười nơi ông già kia, rồi khi ông vừa tỉnh lại, người ta vô cùng là lo lắng, tại vì báo cho ông biết rằng là nhà cửa ông cướp nó lấy sạch. Thứ hai nữa là bà vợ cũng già như ông chết mất tiêu rồi, bây giờ chỉ còn mình ông sống trong một căn nhà rất là đơn độc ở giữa cái vùng cũng khá hẻo lánh. Và khi thông báo điều này, người ta vô cùng ngạc nhiên vì thấy ông cười rất tươi. Hỏi chứ, ủa, cụ bị ăn cướp, cụ bị bắn, trọng thương, vợ cụ mất, mà tại sao rồi tới chừng lúc mà cụ hồi sức lại, cụ tỉnh táo thì cụ không có vẻ gì buồn phiền. Ông già nói, các anh đâu có biết rằng đầu tiên ăn cướp nó vô, nó chỉ súng vào tôi, nó bảo rằng là ông bà ở nơi hẻo lánh này có bao nhiêu tiền đưa đây cho tôi hết. Thú thật các anh rằng là tiền già thì tôi cũng mang về, cho tôi không phải là gửi hết trong ngân hàng. Do vậy cho nên trong nhà cũng có một số của tiền. Và ý thức của tôi nó rất là nhạy, nó phán quyết rằng là một là mi giữ tiền, mi bị nó giết chết. Hai, mi mua cái mạng mi bằng cách là đưa tiền cho nó. Mi chọn cái nào? Tôi nghĩ rằng là trong một thoáng chốc thôi là tôi đã phân định được cái điều rằng là mạng già này đành đằng nó già rồi nhưng nó rất quý, cho nên tôi nói được, tôi sẽ đưa hết tiền cho anh để vợ chồng tôi sống. Thế rồi tôi lấy hết tiền đưa cho nó. Thế nhưng mà cái tên cướp này nó quá ư là lo lắng, cho nên nó nghĩ rằng là tôi đã thấy mặt mày nó. Do vậy cho nên nó quyết định rằng phải giết hai vợ chồng già tôi. Và tôi nói nó, được, mi giết ta thì cứ giết, nhưng mà đừng bắn ngay đầu, tại vì bắn ngay đầu nó chết vội lắm, ngươi bắn vào người ta thôi. Tôi nghĩ rằng bắn vào người có khi may mắn còn sống. Và do vậy cho nên nó giết tôi bằng cái cách nó bắn vào người. Và may mắn thay là tôi là không có chết chóc chi. Tuy nhiên bà vợ già đã chết một mình cô đơn. Nhưng mà khi tôi biết được tin này thì tôi tự hỏi mình rằng là mi đã muốn sống. Mà trên cuộc đời này sống nó có hai hướng, một là sống vui, hai sống buồn, mới chọn cái nào? Thì tôi nghĩ rằng là đời sống này nó quá quý, mình còn sống thì phải sống vui chứ mắc gì để sống buồn, cho nên tôi chọn cái niềm vui để sống thôi. Cho nên các anh thấy rằng là tôi rất ư là bình yên là như vậy, tại vì mạng sống già này còn lại không là bao nhiêu cả. Cái gì đã mất thì đã mất, cái gì còn lại ta hãy trân quý nó. Tôi đâu thể làm gì khác được khi bà vợ tôi đã ra đi. Tôi hứa lòng rằng là nếu phải sống thì sống thế nào cho hạnh phúc. Do vậy cho nên tôi quyết định rằng là tôi phải sống vui. Đơn giản vậy thôi, chứ không phải tôi là người là thần kinh không bình thường. Nghe gia đình mình tan nát, của cải bị cướp sạch, vợ chết mà tôi cười, không phải gì đâu. Tại vì tôi có quyết định hẳn hoi cho đời sống của chính tôi. Thế thì các vị thấy rằng là cái đầu của chúng ta khi tiếp xúc với sự việc, tức là khi xúc xảy ra, khi tác ý xảy ra, và khi tác ý vào chiều hướng thuận thì thưa các vị, nó có quyền cho ta một đời sống có thể hạnh phúc được giữa cuộc đời. Đó là mình nói về người không tu nha. Thế thì người tu thì cái năng lực trí tuệ nó lại cao hơn người nhân thế một cấp độ. Do vậy cho nên thưa các vị, mình định hướng đời sống mình từ cái xúc tác ý đến cái thọ, thưa đại chúng rằng nó rất là nhanh. Và cái mức độ nhanh bao nhiêu thì nhanh, nhưng mà ta đã có một ý định tỏ tường về đường hướng ta đi, nẻo ta bước tới, và cuộc sống ta phải Phát triển thì thưa các vị, tự nhiên mình đưa đời sống mình theo cái chiều hướng nhất định của tâm thức mình quyết định thôi. Xúc, tác ý, thở là như vậy. Cái điều liên hệ với điều này, thưa các vị, dường như đời sống chúng ta, cái thứ mà nó làm thành phẩm chất đời sống, dường như thở nó đóng vai trò quan trọng lắm nghe. Thở là những cảm xúc sinh ra trong ta. Các vị biết rằng là có những loại xúc cảm nó nhận chìm đời sống ta. Thế nhưng cũng có những loại xúc cảm nó làm thăng hoa tâm thức ta. Ví dụ như ở đời, thưa các vị, rằng một người mà họ sống với những cảm xúc u buồn, đầy những bất hạnh, đầy những lo âu, đầy những trầm cảm, mở miệng ra thì họ nguyền rủa người, trách trời, và họ coi mọi việc như là một loại cực hình đời sống đối với người đó. Thưa các vị, rằng là nếu không tật bệnh ốm đau thì cũng lâm vô cái tình trạng đầy những khó khăn và đầy những bất hạnh, và quanh họ, thưa đại chúng, rằng là chắc chắn là hoàn cảnh sẽ không tốt đẹp gì cả. Tại vì tâm thức như vậy, cho nên nó chiêu cảm với những người cùng một tâm thức như vậy đến với họ thôi. Lòng tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, bất an, căm thù, thưa các vị, họ đi quanh quanh thì họ chỉ kết bạn với những người như vậy nghe. Thế rồi lòng tràn đầy hạnh phúc, lòng tràn đầy niềm vui, sự hưng phấn nó luôn rạc rào, niềm vui nó luôn tuôn chảy như dòng suối, thì thưa các vị, họ đi ra thì nhất định rằng là những người có thể thân được với họ, gần gũi họ, kết bằng hữu với họ là những người cùng một tâm thức như vậy. Thế thì các vị thấy rằng là đời sống ta, hạnh phúc hay bất hạnh, nó được đặt trên cái nền tảng của cảm thọ nghe. Và cảm thọ, xin lặp lại nơi đây, là cái thứ mà chúng ta có thể tạo được. Cảm thọ hạnh phúc, nó nâng đỡ đời sống người ta, nó cho người ta niềm vui, phúc lạc trong cuộc đời, làm cho lòng mình đầy mãn nguyện. Và với một tâm thái như vậy thì thưa các vị, dần dần các vị khám phá rằng hoàn cảnh xung quanh nó đổi thay theo với những xúc cảm hạnh phúc của các vị, lòng vị tha của các vị, và đời sống các vị như vậy thì các vị làm cho cái năng lượng của phúc lạc, của niềm vui lây lan đến người xung quanh. Và mình sống được như thế này thì mình là của quý, là một món quà hiến tặng cho người xung quanh, và không cần phải bỏ tiền ra cho quà ấy hết. Lòng anh có niềm vui, nụ cười anh đủ là món quà tặng cho người ta rồi nhé. Thế là lòng anh tràn đầy bất mãn, anh nhìn người ta, thưa các vị, cũng làm cho người ta chùng chân không dám lại gần anh nha. Lòng anh nó tràn đầy căm thù thì mắt của anh nó là hai viên đạn, bắn chết người chứ có đơn giản đâu. Cho nên cảm thọ nó làm thành phẩm chất đời sống, và nó trị liệu mọi vết thương nơi thân tâm của chúng ta. Từ cảm thọ của thiền tịch, tức là sự hỷ lạc của công phu tu tập thiền, nó có thể giúp cho người ta vượt ngang qua cái trạng thái, không phải trạng thái buồn phiền của thân nữa, mà nó giúp cho người ta vượt ngang qua cái sự khó khăn của tật bệnh xảy ra nơi thân. Chuyện này, thưa các vị, đọc vào tiểu sử và Dipama, các vị nhìn ra nghe. Đó là cái tác dụng cảm thọ nó rất là lớn đối với đời sống tu của chúng ta là như vậy. Và xin lặp lại, cảm thọ là cái món mà chúng ta có thể nuôi dưỡng nó được, định hướng cho nó được. Tưởng là chi? Cái từ này hiểu một cách thông thường chúng ta, đó là những hình ảnh, những ước mơ, những định hướng cho đời sống tu tập của chúng ta trong tương lai. Thưa các vị, đôi khi những cái tưởng tượng của chúng ta nó có thể giết chết ta, nó có thể tác hại vào đời sống chúng ta. Cái điều này nó không phải đơn thuần là nó có mặt trong đáy lòng của chúng ta, rồi nó định hướng cho những nghĩ suy, những toan tính, những hồi ức, những tưởng tượng. Nó còn một phần do cái năng lực chúng ta đọc học và cái nền văn hóa chúng ta quân tập từng ngày, nó làm thành cái tưởng rất là mạnh. Điều thứ hai, nó cũng định hướng cho cái tưởng của chúng ta, tức là những hình ảnh tưởng tượng và những toan tính, những trù liệu cho tương lai. Tất cả những từ đó chúng ta gom lại trong một cái từ đó là tưởng thôi. Có hai phần, một phần đó là nghiệp thức trong quá khứ làm thành định hướng cho tưởng của chúng ta. Điều thứ hai là văn hóa của chúng ta hiện tại, đời sống chúng ta hiện tại, công quân thực tập chúng ta hiện tại và khả năng dắt dẫn tâm thức của chúng ta, nó cũng định hình cho những cái tưởng trong tâm thức chúng ta nghe. Có những trường hợp, thưa các vị, những cái ký ức của chúng ta nó quá mạnh, những cái hạt giống từ quá khứ chôn trong đáy lòng rất là sâu, cho nên gặp một cái sự việc gì nó xảy ra trước mắt ta thì tất cả những cái điều chúng ta nghĩ về hoặc ta hồi ức về, thưa các vị, nó dẫn chúng ta đến cái chiều hướng rất ư là tiêu cực. Cái trường hợp này nó xảy ra cũng không phải ít với một số người nghe. Thế rồi nếu các vị còn nhớ rằng là tác phẩm Kiều Nguyễn Du đó, bây giờ mình mới kiếm chuyện đi lang thang đây, tôi nghĩ chắc tác phẩm này thì ai cũng biết. Thế nhưng mà có những đoạn nó rất là tinh tế và đôi khi chúng ta đọc hồi bé và chúng ta học đối phó thì chúng ta không nhớ ra nghe. Các vị có nhớ rằng là vào ngày Tiết Thanh Minh, Kiều và Thúy Vân đi tảo mộ du xuân đi về. Rồi hai cô nàng Nhẫn Nha cùng với anh chàng Vương Quang trên cái đoạn đường về tảo mộ, nghĩa là đi chạp mã, nói theo ngôn ngữ của một số tỉnh miền Trung thì ta gọi là chạp mã nghe. Ví dụ như Quảng Nam mà dùng cái từ chạp mã đó. Miền Nam gọi rằng là đi tảo mộ, mà miền quê thì họ gọi là đi dãy mã. Cái từ này nó rất là quen với miền quê, tại vì cỏ rác một năm nó lấn đầy trên những cái ngôi mộ bằng đất đó, cho nên người ta phải dãy cỏ, phát cỏ, gọi là đi dãy mã. Nói theo văn học thì đi tảo mộ, quét mộ. Nói theo ngôn ngữ của dân Quảng Nam thì đi chạp mã, phải không? Người tu chúng ta là dân ba miền nghe, chứ không phải miền Nam, miền Bắc, miền Trung thôi. Nhiều từ ngữ nó mang cái chất quê hương rất là đậm. Thế rồi thưa các vị, là trên con đường tảo mộ về, ghé ngang bên đường, Kiều hỏi chứ tại sao trong Tiết Thanh Minh mà đây hương khói vắng tanh thế mà. Các vị nhớ đoạn đó chứ ha. Vương Quang mới tỏ gần xa, ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm. Vân vân. Tức là đây là cô gái ngày xưa nổi danh tài sắc một thời, xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh, đòi hồng nhan cỏ mong manh, nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương, có người khách ở viễn phương, vân vân. Và chôn vội chôn vàng bên lề đường thôi. Thế rồi Dương Quang kể sơ lý lịch về cái ngôi mộ tàn tạ thấp lè tè bên đường, không ai cắm một nén hương, không ai rắc một thỏi vàng. Nàng Kiều mới chắc lưỡi chắc môi rằng là sống làm vợ khắp người ta, hại thai tắt xuống làm ma không chồng. Nào người phượng trả loan chung, nào người tiết lục tham hồng là ai? Rồi hết chưa? Cái nỗi niềm xót xa hết chưa? Chưa. Thưa các vị, rồi lại vạch lên gốc cây nó một bài cổ thi. Đủ chưa? Chưa. Đốt hương, làm thơ, rồi khóc và giọt nước mắt chơi nữa chứ. Rồi làm chi nữa? Thưa về nhà rồi trầm tư không ngủ được, thấy người nằm đó biết ta thế nào. Có nghĩa là sao? Ôi, một người con gái đẹp đẽ, kiêu sa, tài ba. Và cuộc đời rất là bất hạnh như vậy, người ta đẹp như vậy, nổi chìm như vậy, còn ta cũng đẹp, cũng tài ba, cũng cầm kỳ thi họa đủ mùi, biết ta có giống người đó hay không? Các vị thấy điều gì nữa đây? Giờ nói sơn vòng hỏi nhau. Thưa các vị, nếu tiềm thức cô không có những cái nỗi bất hạnh tương ưng với cô nàng này thì cô đâu có nói một câu rằng biết người nằm đó nhìn lại ta, có biết ta ngày sau sẽ thế nào? Các vị thấy rõ ràng rằng là đây là tiềm thức nó khởi lên trên mặt bằng ý thức, nó đẩy cái tưởng của chúng ta nhìn thấy người liên tưởng tới mình nghe. Trong khi đó em của cô là cô Thúy Vân phơi phới thôi, cô đâu có nghĩ đến cái chuyện là vạch một bài cổ thi, khóc năm ba giọt nước mắt, đốt nén hương, rồi về rồi trầm tư về thân phận, không có. Và từ cái điều này cho nên nó xui khiến hai cuộc đời rất khác biệt, có phải không? Cuộc đời thứ nhất là cuộc đời nàng Kiều thì trầm luân trong thanh lâu 15 năm, phiêu bạt trong cái chốn lầu xanh rất là tội. Cuộc đời bị dập dùi cho đến nỗi là tự vẫn ở sông Tiền Đường. Còn cô nàng Thúy Vân thì sao? Phơi phới thôi. Ta trưởng thành rồi, ta có chồng rồi, ta có con rồi, ta làm vợ ông quan. Các vị thấy đây là định nghiệp đó được phát sinh từ cái nền tảng của một ý thức đã được chôn giấu nỗi bất hạnh từ sâu. Cho nên nhìn thấy cảnh bên ngoài thì như nó tương ứng khởi lên cái gì, những xúc cảm như vậy, nghĩ ngợi như vậy, định hướng về tương lai lo lắng như vậy. Đây là điều thứ nhất rõ ràng, đó là từ nghiệp thức, từ hạt mầm chủng tử nó bật khởi lên, nó làm thành cái chi, làm thành cái thọ, làm thành cái tưởng như vậy nghe. Đó là điều thứ nhất mình nói về cái chất liệu nơi đáy lòng, nơi tàng thức nó hiện hành để nó làm thành cái tưởng chúng ta. Rồi đôi khi không khéo thì nó dắt dẫn luôn cuộc đời chúng ta chìm vào cái nẻo u ám như vậy. Ý thứ hai liên hệ với cái tưởng này, thưa các vị, mình vừa nói đó là tùy vào văn hóa của ta, sự trui rèn của ta, tôi luyện của ta, tu tập của ta, ta định hướng cho cái tưởng của chúng ta. Điều này nó xảy ra được nghe. Ví dụ, trong quá khứ không biết mình mang cái nghiệp gì có mặt dưới trần đời, mình không biết được đâu. Tại vì mình có thiên nhãn đâu nhìn được quá khứ của mình. Thế nhưng mà ngay hiện tại mình ném đời sống mình vào già lam xuất gia và hứa với lòng rằng là cả đời con làm con Đức Thế Tôn thôi, nhất định rằng con không thể làm cái gì khác, chết thì cứ chết, nhưng mà nhất định rằng cuộc đời này không làm gì khác, không đi con đường khác, một con đường là đi cho tới chết thôi. Thưa các vị, thế thì nghiệp thức các vị dù nó sâu đến ngần nào nhưng mà chất văn hóa, năng lực quân tu và năng lực học tập chúng ta hiện thời này nó định hướng cho cái tưởng của chúng ta, nó định hướng cho mọi dự tính của chúng ta trong tương lai. Thì thưa các vị, cái điều này nó chỉ dắt dẫn đến một việc thôi, việc gì? Tu tới chết, chắc như vậy, không có việc khác đâu nha. Điều thứ hai nữa, thưa các vị, với cái nền văn hóa được tôi luyện ngay hiện tiền và cái sức nuôi dưỡng từ cái chí nguyện của chúng ta ngay hiện thời do quân tập được thánh giáo Như Lai, chúng ta bắt đầu trên đường tu. Ngoài cái nỗ lực của mình, quân tập ngay hiện thời nó có khả năng nó lấn dần tất cả những cái lậu nghiệp mà chúng ta chôn vùi trong tâm thức từ quá khứ. Nó còn có cái điều đặc thù, đó là có cái lực hộ niệm của Tam Bảo. Thế nào là lực hộ niệm Tam Bảo? Mình chưa nói đến cái chuyện hộ niệm trong cái sự thầm lặng do Phật gia hộ đâu, mình nói cái lực hộ niệm hiện tiền thôi. Đó là chi? Khi có định hướng rằng là ta sống thì sống với đạo, chết thì chết trong đạo, không lý do gì rớt ra khỏi dòng của người tu cả. Thưa các vị, tự nhiên huynh đệ của các vị có những người cùng một ý chí như ta, sức mạnh nội tâm như ta, yểm trợ ta, cho nên những lúc mình bị nổi chìm, tâm hồn mình bị chao đảo, có những điều buồn phiền nó làm cho mình có những cơn sốc bất thần, thưa các vị, liền tức khắc có những người bạn đồng tu, có những vị thầy, có những pháp hữu hoặc là có những người cư sĩ họ hết lòng họ yểm trợ mình. Thưa các vị, đây là chuyện nó phải xảy ra với người có cái tưởng đi một chiều hướng nha. Tôi không biết ở các vị thì có gặp những cái tình trạng như thế này không. Mình kể cái chuyện xưa có một vị hòa thượng, thì các vị sẽ nhận ra điều này. Ông cụ đó là Ngài Lai Quả Thiền Sư. Các vị biết rằng cái thiền đường Cao Măng là một cái thiền đường khá nổi tiếng về sự nghiêm khắc. Và hình dung rằng là cái dòng thiền tham thoại đầu, sống chết với công án. Và khi tham đến một mức độ nào đó thì người ta chìm liễm trong cái sự chìm liễm trong cái công phu nghe, cho đến lúc ăn cơm mà bưng cái chén cơm lên là không có nhớ cái miệng mình ở đâu để đưa cơm vô, thì các vị hình dung rằng cái sức tham nó mạnh đến độ nào. Thế nhưng mà chìm trong cái sự ngơ ngơ như vậy thì các vị thiền chủ của Tây Đường, Đông Đường không bằng lòng, cho nên đập cho một phát vỡ đầu chảy máu, chân công rớt xuống. Mà nhiều lần lắm. Thế là Ngài cảm thấy là dường như là mình bị ăn hiếp một cách quá đáng. Mình tu chứ mình có làm gì đâu. Mà chìm trong thiền định mà như thế này mà bị đập vỡ máu đầu lên, máu đầu xuống thế này thì còn sống làm cái chi? Cho nên ta ra bờ sông, ta định nhảy sông chết. Thưa đại chúng rằng à, tới chừng ngồi trầm tư sửa soạn nhào xuống thì có một vị thầy bạn đồng liêu hay là vị thầy chủ trì trong cái tăng đường gì đó, ông tới ông vỗ vai hỏi: này ông đi tu làm gì vậy? Ngài lai quả, Ngài quay lại, Ngài nói rằng là: thưa Ngài, tôi đi tu là tôi muốn được chứng nghiệm giải thoát, đoạn trừ được lậu hoặc, để không còn lay quay trong ba cõi sáu đường. Ông hỏi thêm: ông đã đạt được cái đó chưa? Nói: dạ chưa. Hỏi: chưa, tại sao giờ tính nhảy xong chết vậy? Thưa các vị, một câu khai ngộ của vị tăng kia, cái Ngài lai quả, Ngài chợt tỉnh, việc làm mình vẫn chưa xong, tự nhiên rồi buồn, rồi chán, rồi ngao ngán chuyện tu hành, rồi muốn nhảy xuống sông chết à. Thế cho nên Ngài quay về, và các vị biết rằng là Ngài có một tuyên ngôn rằng là: ta sống thì ta làm tăng của chùa Cao Mân, ta chết thì hũ tro của ta cũng để ở trong chùa Cao Mân, mà nếu ta lỡ mà có lòng quỷ thì ta nhất định cũng lòng quỷ chùa Cao Mân, chứ không thể đi nơi đâu khác. Thế rồi cuối cuộc đời Ngài, Ngài trở thành một vị thiền sư lớn nha, bạn đồng sông với Ngài Hư Vân nha. Các vị tìm đọc Lai Quả Thiền Thất Khai Thị Lục thì cái điều này có. Mình xin dẫn chứng sách vở đàng hoàng, không thôi thì các vị nghĩ rằng mình đem cái chuyện ở đâu đâu mình nói. Và xin thưa đại chúng rằng là điều đó để minh chứng một điều rằng là khi các vị được cái sự quân tập của công trình tu học, cái nền văn hóa ta quân tập hôm nay, từng bài kinh ta học hôm nay, nó định hướng cho cái gì? Những nghĩ suy của ta, toan tính của chúng ta, tưởng tượng của chúng ta, cho nên xúc tác ý thọ tưởng nó được định hướng. Điều thứ nhất là từ cái nguồn nghiệp lực sâu xa, điều thứ hai là từ cái năng lực tu tập chúng ta có thể chuyển được nghe. Tư nó hàm nghĩa rằng cái dòng ý thức của các vị nó đang vận hành, nếu dòng ý thức này nó được nuôi dưỡng bằng cái nghiệp thức quá khứ nhiều ác pháp, thì thưa các vị, cái tư tưởng ta chắc chắn rằng nó giống như nàng Kiều thấy người nằm đó biết ta thế nào. Đó là cái tệ nạn của thứ nhất của một tâm thức đầy tiêu cực, nó u ẩn, nó định hướng cho đời sống bất hạnh của chúng ta. Thế rồi nếu mình có được cái may mắn là trong quá khứ mình đã từng tu tập, nó từng nuôi dưỡng mình bằng giáo pháp, bằng đạo lý, bằng thiện pháp, bằng một cái niềm vui của đời sống là chưa bao giờ mình biết buồn phiền gì cả, chưa bao giờ có những ý nghĩ gì tiêu cực xảy ra trong tự tâm mình cả, thế thì đây là cái phước lớn từ quá khứ mình tu nghe. Thế là nếu phước lớn này, chủng tử nghiệp thức này, nó không được nuôi dưỡng, không được vun bồi bằng cái năng lực tu tập học Phật và nuôi dưỡng mình từng ngày, thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là dù cho cái vốn liếng tốt lành của các vị thiện pháp các vị cất chứa bao nhiêu lâu đi nữa, thế nhưng mà nó cũng vẫn bị bào mòn nghe. Trường hợp thứ hai, có thể là nghiệp thức của chúng ta trong quá khứ thì nó không phải tốt lành gì đâu. Tại vì nếu nó tốt thì nó đã sinh ra trong cung vua cháu chúa rồi. Nó đâu đến nỗi là sinh ra trong cái nhà bình thường như thế này. Nhưng, thưa các vị, trong cái quá trình mình trưởng thành, mình được học hỏi, nuôi dưỡng bằng cái nguồn văn hóa của gia đình hoặc là của trường lớp. Sau đó mình đến với chùa, mình được nuôi dưỡng bằng cái nguồn văn hóa do chính mình tạo thành, do bằng hữu chung quanh, do thầy, do bạn, do cái nguồn kinh sách. Thưa các vị, nó làm thành một cái dòng tư tưởng, nó định hướng cho đời sống của mình là phải thành đạt con đường giải thoát thôi. Cho nên, xúc, tác ý, thọ tưởng tư, nó có một cái sự liên hệ sâu kết với nhau lại là một như vậy. Tùy cái mức độ chủng tử nghiệp thức là một, tùy cái mức độ văn hóa nuôi dưỡng của chúng ta là hai, nó làm thành cái định hướng cho chúng ta về con đường tu tập hoặc là con đường thối đọa. Đây là mình tóm ý lại những điều mình trình bày để cho đại chúng ghi nhận cho nó dễ. Thế rồi cái điều kế tiếp, mình đi vô một cái điều nữa, nhìn coi đồng hồ coi còn giờ hay là đã hết. Quý sư, quý sư cô chưa có chán, chưa có muốn hồi hướng cho rồi ha. Còn chịu khó ngồi nghe được, quá hỷ thôi. Khi nào quý vị cảm thấy ngao ngán thì cứ đưa tay nói thôi ngừng ngang đây được rồi, cho mình biết nghe. Thế thì có điều kế tiếp, cái phần B vấn đề. Thưa đại chúng rằng là nãy giờ mình nói tới phần A. Phần B vấn đề ta nói về một phương pháp, đó là ứng dụng pháp học vào sự tu tập của chúng ta. Mình hiểu cái điều này cần khai thác. Thưa đại chúng rằng là chúng ta ứng dụng nó bằng hai cái con đường, hai cái cách để mình đi vô, để định hướng cho xúc tác ý thọ tưởng tư. Ở mức độ thăm dò và từ cái nội dung bài kinh này cho chúng ta đó là khi các vị định hướng được cho cái chiều hướng phát triển của xúc tác ý thọ tưởng tư theo cái chiều hướng thiện lành, theo chiều hướng của kinh văn hướng dẫn để mình có trí tuệ đạt đến thánh hạnh giải thoát, thì tự nhiên cái chất hí luận trong ta nó triệt tiêu, không cần phải làm gì thêm cả. Đó là cách thứ nhất, từ cái nền giáo học đi vô nghe. Cách thứ hai, thưa các vị, từ con đường thiền tập đi vô, mình có thể làm được một điều, đó là mình đoạn trừ được không những cái hạt mầm tranh chấp từ trong tâm thức, mà đoạn trừ luôn những hạt mầm tranh chấp nó có mặt. Lúc nó vừa sửa soạn sinh khởi là nó liền bị năng lực tu tập quán chiếu của chúng ta loại trừ ngay căn rễ của vấn đề. Hay nói gọn lại là một phương pháp đầu tiên đó là đoạn trừ nó bằng con đường giáo môn, tức là bằng con đường học tập, bằng con đường văn hóa, bằng con đường nuôi dưỡng từng ngày. Khi năng lực tu tập chúng ta, hiểu biết của chúng ta, khả năng luận lý của chúng ta, khả năng hiểu biết một cách thâm sâu, u ẩn, thì thưa đại chúng rằng cái chuyện tranh luận nó trở thành là loại trò chơi, không dính gì với ta. Ta cũng chẳng có nhu cầu tranh luận với ai. Đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai đó là con đường từ thiền tập đi vô. Khi các vị an trú trong thiền tập, các vị có được định, có được tuệ, đạt đến mức độ nhất định rồi, thì thưa đại chúng rằng là dường như cái chuyện tranh luận nó không xảy ra. Tại vì ngay tâm ta, cái chất liệu của sự hơn thua, phải quấy, phân bua, và cái chất liệu phân mảnh tâm thức ra, người ta dùng cái từ gọi rằng là tâm hồn phân liệt đó. Thưa các vị, cái bệnh phân liệt tâm thức nó không xảy ra, cho nên cái chuyện mình hơn thua, phải quấy, thị phi, trương phòng bản ngã mình ra khoe mẽ với đời, dường như chuyện đó nó không bao giờ có mặt trong tâm thức của người có tu tập. Đó là hai con đường đi vô nha. Thế rồi mình giải thích từng cái phần để cho các vị nắm những cái vấn đề để chúng ta có thể đi vô cái sự quán chiếu. Cái vấn đề thứ nhất là đi vào cửa ngõ bằng giáo môn. Mình để ý rằng là thưa các vị, cái người mà thực sự giỏi á, rất dễ nhận ra là họ rất là bình ổn, họ trầm tĩnh, không có dễ khiêu động được họ, không có dễ trêu chọc họ để họ lý sự đâu nghe. Tại vì những điều đó họ cảm thấy nó vô ích, cho nên là họ không buồn tranh cãi, cho nên hao nước bọt thôi. Đây là điều thứ nhất. Nếu có một trình độ Phật học đủ thâm sâu, uyên áo, hiểu tường tận nhiều vấn đề, hiểu rộng nhiều vấn đề, thì họ coi cái chuyện mình tranh hơn, tranh thua, tranh phải, tranh quấy, dường như cái chuyện này rất ư là vô ích. Nó không đáng để cho họ đầu tư công sức của họ trong cái việc này. Nếu mà các vị đọc vào câu chuyện của 10 vị thánh đệ tử nổi bật của Như Lai, các vị thấy có một chuyện rất là lý thú. Có một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài rất là thắc mắc về một vấn đề Đức Thế Tôn dạy. Và sau đó thì Xá Lợi Phất mới đến thăm Ngài Ca Diếp đảnh lễ: Thưa sư huynh, có một vấn đề Đức Thế Tôn dạy tôi không có hiểu rõ ràng lắm, sư huynh có thể vì tôi mà giải thích vấn đề này hay không? Thưa các vị, Ngài Ca Diếp, Ngài giải thích tường tận những điều Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc. Cái này các vị đọc ở trong thập đại đệ tử truyện của Ngài Tinh Vân á, có nghe. Mình không nhớ cái nội dung là hai ông bàn với nhau chuyện chi. Thế nhưng mà sau khi nghe lời của Ngài Ca Diếp, Ngài trình bày rồi, Ngài Xá Lợi Phất cung kính đảnh lễ. Ngài nói rằng là thưa tôn giả, lâu nay người ta bảo rằng tôi là đệ nhất trí tuệ Xá Lợi Phất, nhưng mà kỳ thực trí tuệ của tôi so với Sư Huynh chẳng là nghĩa chi cả. Sư Huynh đúng là bậc đại trí tuệ, giống như một quả chuông đồng nằm yên bất động không có tiếng gì cả. Thế nhưng mà khi người ta khua động đến thì âm vang của nó có thể là vang vọng cả tứ châu thiên hạ. Và cái câu này dường như mình nói nó không có chính xác trong cái lời viết của Ngài Tinh Văn, thế nhưng mà cái ý nó là như vậy nghe. Những con người thực sự có nội lực, những con người thực sự họ có một cái trình độ học hiểu tới nơi tới chốn, mà thưa các vị, bình thường họ im như thấp, những cái chuyện lý sự tầm phào không có cần cãi lấy gì đâu, đợi tới cơ hội. Cơ hội đó là hoặc là họ lên pháp tòa, hoặc là cần phải chiết phục ngoại đạo, hoặc là cần giải thích những điều gì cho đại chúng am tường để có thể tu tập, lúc bây giờ thì họ mới mở miệng thôi, chứ bình thường thì lý sự làm gì. Đây là thái độ của kẻ trượng phu có trình độ tri thức thâm áo, họ đều đạt đến cái ngưỡng cửa như thế này cả. Các vị không tin tôi, các vị nhìn những con người thực sự hiểu biết á, họ đều có một cái mức độ hàm dưỡng như vậy nghe. Còn anh chàng nào mở miệng ra mà nói tối ngày dạy học nói tiếng rưỡi đồng hồ, đó là thuộc dạng thùng rỗng kêu to, nói chăng nói cuội cho vui thôi, chứ còn nội lực không có là bao nhiêu cả. Hãy nhớ điều này nhé, nội lực thực sự thì thưa các vị, đụng họ kêu bịch bịch chứ không có kêu, còn đụng vô mà kêu vang vọng đó là thùng rỗng thôi. Còn thùng mà nó chưa đặt rồi thì đụng vô nó kêu bịch bịch, nó không có kêu. Cho nên thưa các vị, giáo môn nó cho chúng ta cái nhìn như thế này, đạt đến cái ngưỡng cửa, không đạt về giáo môn á, các vị thấy là mọi cái trò tranh cãi tự nhiên nó trở thành nhảm nhí cả. Đây là cái bước thứ nhất ta nhận diện về cái khả năng loại trừ hỷ luận. Thưa các vị, rất là dễ dàng thôi, học Phật Pháp tới nơi thôi thì các vị sẽ nghiệm ra điều này. Có một lần đó, mình chứng kiến cái sự việc xảy ra, rồi mình mới nghiệm được điều này nghe. Thưa các vị, mình cùng với một vị thầy từ Mỹ đi về thăm một vị sư huynh ở Việt Nam. Các vị hình dung rằng người bạn của mình ở Mỹ thì cũng khá là có danh phận, tức là có được chùa to, và đồ tôn đệ tử tín đồ thì không nhiều lắm, không bì được với các vị đạo sư, nhưng mà cũng thuộc về loại ăn nên làm ra nghe. Thứ nhất là có tiền có của, thứ hai có đồ tôn đệ tử theo chân về là đình đám, rất ư là oai phong, mướn một chiếc xe 40-50 người cùng đi lên thăm vị sư huynh ở nhà quê. Nhưng mà khi ông ngồi ông chơi với một vị sư huynh, ông khoe là sư huynh à, tôi ở Mỹ tôi làm cái này làm cái nọ làm cái kia, bây giờ tôi cúng dường sư huynh gần đó tiền gần kia tiền. Và cái vị thầy nhà quê kia chỉ mỉm cười vô cùng là hiền lành, rồi giới thiệu với mấy cái bà Phật tử nhà quê, nó này các bà có thấy không, đây là vị thầy rất là nổi tiếng, và tôi đã từng khoe với các vị rằng là tôi có một người sư đệ rất là giỏi đang ở Mỹ làm được việc nọ việc kia đây, lâu nay các vị cứ mơ ước được gặp, bây giờ quý vị gặp đó, quý vị hãy chiêm ngưỡng đi. Thưa các vị sư huynh nó nói năng rất là hiền hòa, và dường như cũng là cọc cạch quê mùa luôn. Thế nhưng mà thưa các vị, khi mình ngồi từ xa quan sát hai ông thì thấy đúng, vị sư huynh đó là một người trưởng thượng à. Cái thái độ của ông như một người anh, rất ư là chi, đầy bao dung, đầy thương yêu. Và nghe em mình nó khoe mẽ về chuyện thành công vớ vẩn của nó, rất là chi, rất là vui, đầy hỷ lạc, tùy hỷ theo việc làm của người người em, chứng tỏ là chi. Thưa các vị, cái thái độ của bậc trượng phu, thái độ của người lớn, thái độ người anh nghe. Còn nhìn lại cái sự thành công của vị thầy kia ở Mỹ về, thưa các vị, dường như là con số không. Tại vì ảnh lý quắc, ảnh ngẩng mặt nhìn đời, ảnh khoe mẽ về sự thành công của ảnh, nhưng mà thưa các vị, tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà nếu ta nhìn cho tỏ tường thì thưa các vị, phong cách hạnh môn và cách cư xử, cái lượng bao dung không bì được với cái ông sư huynh nhà quê cọc cạch kia, gọi là quần sắn móng lợn đi cấy lúa từng ngày đó, thế nhưng mà có thái độ của bậc trưởng thượng ạ. À, từ cái việc mình kể để minh chứng thôi nghe. Thưa các vị, nó là như vậy. Các vị đạt đến một cái trình độ tu học thâm sâu quẩn áo rồi, các vị tự nhiên xả ly được cái chi? Xả ly được những cái sự tranh chấp, sự hơn thua, sự phải quấy, sự hỷ luận, sự tranh cãi. Tại vì những điều đó nó tự rơi thôi à. Lòng người ta nó tràn đầy pháp và tràn đầy cái nội lực của người có tu tập, có học thực sự, có thấu đạt chánh pháp thực sự rồi, thì tự nhiên nó đạt đến cái mức độ là bình ổn, tĩnh tại, an hòa, đầy độ lượng, đầy bao dung của một kẻ trượng phu. Gọi là đỉnh của đỉnh là như vậy nghe. Còn mình thì leo lưng chừng núi, chưa đi đến đâu cả. Cho nên mình la vang vọng rằng tôi leo lên núi rồi. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, chưa tới đâu cả. Người đến đỉnh núi rồi thì họ ngồi yên bình, mắt khép lại, nhìn ba bên bốn phía, thấy trời cao đất rộng mênh mông. Còn chúng ta thì thưa các vị, do vì mình còn ở chân núi lè tè cho nên mình như vậy. Chuyện thứ hai cũng khá lý thú, kể ra cho các vị nghe. Thưa đại chúng rằng là trong cái pháp hội lúc bấy giờ, Ngài Hoàng Long Huệ Nam cùng với Ngài Vân Phong Văn Dược thì phải, hai vị thiền sư lớn cuối thời Tống á. Ta biết rằng Hoàng Long Huệ Nam là một nhánh của Thiền Lâm Tế nghe. Thiền Lâm Tế cuối mùa chia ra làm hai nhánh là nhánh Dương Kỳ và nhánh của Hoàng Long Huệ Nam. Hoàng Long là một vị tổ khai sơn ra cái dòng Hoàng Long Huệ Nam đó. Vào cái thời các ông còn ở trong cái thiền đường tham học, thưa các vị rằng là sau những buổi trưa chư tăng thọ trai xong rồi, vào buổi chiều có khi là họ có chút thì giờ, họ bắt đầu tranh luận với nhau về thiền, về đạo và lý giải những công án. Và các ông thiền sư nhà ta thì tới lúc cần tranh cãi thì thưa các vị cũng xăng tay áo lên nói dằn một miếng, cãi với nhau chí chẻ, dường như cãi bất tận, bất phân thắng bại. Rồi quay qua quay về thấy Ngài Hoàng Long Huệ Nam, Ngài đang ngồi tĩnh tọa xếp chân kiết già, ngồi bình yên đang nhập thiền. Ngài Vân Phong Văn Dược, Ngài tức quá, Ngài tới Ngài lôi áo Ngài Hoàng Long Huệ Nam. Này, người ta đang tranh cãi với nhau về chuyện phải quấy của con đường thiền tập, công án ra làm sao, mặt chiếu ra làm sao mà ông ở đây ông làm bậc trưởng thượng để quan sát cái chuyện tranh cãi người ta ư? Ngài Hoàng Long Huệ Nam nhẹ nhàng cười, vâng, thế thôi. Rồi điều này nó biểu hiện luôn suốt cuộc đời Ngài Hoàng Long nghe. Cho nên người ta gọi Ngài là bậc tông chủ của tông Hoàng Long là như vậy. Thưa các vị, có một hôm lửa cháy hậu điện, và lửa rần rần nó đốt cháy cả chùa la rất là huyên náo. Người ta xách gào xách nước ra để chữa lửa. Thế rồi nhìn tới nhìn lui thấy hòa thượng phương trưởng người ta không có, quán hồn chạy vô phương trưởng, hóa ra ông đang xếp chân kiết già, ông đang ngồi thiền. Thế rồi Ngài Vân Phong Văn Diệt, Ngài lai lai không xả thiền, Ngài kê vai vô, Ngài vác, Ngài nói ông có chán đời thì ông cứ chán đời, nhưng mà ông biết rằng đạo pháp của Lâm Tế nương ở đây ông để sống còn, ông đâu có thể ngồi để chết được. Thế rồi vác ông ra ngoài thôi. Đó là chuyện thứ hai tức cười. Chuyện thứ ba, thưa các vị, Ngài làm chủ một sơn môn. Có chừng hết giờ rồi đó, kể nó còn 10 phút nữa. Thưa các vị, làm chủ một sơn môn, quan lúc bấy giờ rất thích những món đồ cổ trong chùa của ông, cho nên tới xin, ông không cho. Nó nói rằng là tôi là người trong Nam và Lam tự viện của này của thập phương thường trụ tăng, tôi đâu có vì lý do lấy lòng ông mà tôi cho món đồ này. Dẹp. Dẹp là cái tiếng của mình nói, chứ Ngài Hoàng Long không nói đâu. Dẹp. Và vị quan kia thưa các vị, xin không được, mượn không được. Cuối cùng ông rất là giận, tại vì làm bỉ mặt ổng, cho nên ông bắt nhốt Ngài Hoàng Long Huệ Nam. Nó có tội gì đâu. Cái tội là không chịu quỳ lụy quan quyền, không chịu là hối lộ cho ta, cho nên ta bắt nhốt thôi, chỉ có tội đó thôi. Thế rồi chuyện gì phát sinh? Giam cho tới 3 tháng. Tăng chúng đâu có được quyền thăm nuôi, và đâu có dao đâu cạo tóc, và áo thì cứ mặc cái bộ đó vô tù. Do vậy cho nên 3-4 tháng sau được tha ra tù rồi, thì ông bắt đầu đi bộ lang thang đi về chùa. Và chư tăng hay rằng là hôm nay hòa thượng đường chủ được thả tù đi về, họ dẫn đồ chúng ra tới cả 10 dặm đường đón Ngài Hoàng Long về. Tới nơi gặp Ngài đối đầu đang đi về thì Ngài Vân Phong Văn Diện, Ngài thấy Ngài nước mắt đầm đìa, Ngài phủ phục lại bên đường, tại vì thấy râu tóc dài, áo quần rách bươm, đầy hôi hám. Và Ngài: "Ôi tội cho Ngài Hòa Thượng Đường Chủ của tôi, sao mà đến nỗi này?" Ngài Hoàng Long Ngài trừng mắt, Ngài quở nó: "Cái gã tục hán này, sao còn cái tâm phàm như vậy?" Các vị thấy, đó là câu chuyện thứ 3 về Ngài Hoàng Long. Chuyện thứ 4, thưa đại chúng rằng câu chuyện này mới là chuyện lý thú đây, và chúng ta nên học nghe. Có lần đó Ngài Viên Thông Nột, Viên Thông là tên của cái tự viện, còn Nột là Nột Am thì phải, nếu mình nhớ không lầm, được quan lại triều đình cử đi làm trụ trì một cái chùa lớn. Trên con đường ông đi là đi ngang với cái trú xứ Ngài Hoàng Long. Thế rồi Ngài Hoàng Long nghe tin rằng là có Hòa Thượng Viên Thông Nột đang đi ngang qua, ông ấy dẫn đồ tôn đệ tử ra tới 10 dặm đường đi bộ đón Ngài Viên Thông Nột về, nghỉ tạm ở nơi tự viện để hôm mai lên đường. Thế rồi hai vị trưởng lão là vị thiền sư cỡ lớn gặp nhau, và trong già lam, trong tùng lâm, người ta đồn với nhau rằng là hôm nay có một cuộc pháp đàm. Nói theo cái từ chúng ta là pháp đàm nghe, tức là cái cuộc trao đổi Phật pháp rất ư là lý thú. Hai cái vị tọa chủ này gặp nhau thì tuyệt vời lắm. Họ lóng ngóng mà nghe thử cả hai ông đó đêm đó trao đổi với nhau về những cái công án thiền như thế nào, những câu thiền thoại ra làm sao, những thắc mắc trong chốn nhà thiền được đem ra để chia sẻ. Thế rồi sau đó hỏi lại thì giả nói là hai vị tông chủ gặp nhau trong một đêm như vậy, chắc là bao nhiêu việc rất là lý thú, xin quý thầy nói cho chúng ta biết. Thì giả nói đâu có nói gì đâu, hỏi sao kỳ vậy. Nó đón Ngài Viên Thông Nột về, hai ông ngồi trừng mắt nhìn nhau ở trên cái tợ. Các vị biết cái tợ không? Tổ đường ngày xưa nó có bộ ván ngựa, trên bộ ván ngựa nó có cái bàn rất thấp giống như bàn thầy Phước Tỉnh ngồi nhé, mà nó dài, ngồi kiết già hai bên. Ông ngồi bên từ mặt trời mới lặn cho tới 3 giờ khuya yên vậy thôi, hai ông ngồi bất động vậy thôi, không nói không rằng, và chịu được. Hay vậy, mình mà ngồi với một bạn hữu mà không nói chừng vài câu, thưa các vị, nó ngột ngạt khó chịu nghe, phải kiếm cái chuyện gì để nói, tức là kiếm chuyện làm hòa cho nhau. Đằng này mấy ông già đó ngồi bất động, ngồi yên như nhập thiền vậy thôi, cho tới gà sửa soạn gáy. Thì Ngài Hoàng Long nói vậy: "Bạch Hòa Thượng, ngày mai Ngài còn lên đường, không dám làm cho Ngài mỏi mệt thêm, xin mời Ngài vào ngủ." Ngài Viên Thông nói: "Vâng, xin cảm ơn Hòa Thượng." Thế rồi hai ông chia tay. Thưa các vị, lúc bây giờ trong nhà Lam mà truyền ngữ với nhau rằng là tuy hai bậc đạo sư gặp mặt không nói một lời, nhưng mà cái âm vang của Ngài rền trong chốn nhà Lam như sấm dậy. Thế cho nên, thưa các vị, một, đi vào cửa ngõ giáo môn, đạt đến trình độ quyên áo của công phu tu, công phu học, thì nó đều đạt đến cái mức độ là tâm yên bình tĩnh lặng. Và nếu chúng ta đi vào con đường thiền, chứng nghiệm được ít nhiều cái trạng thái hỷ lạc, thì thưa các vị, lòng bất động như núi nghe. Các vị thử kiểm soát lại mình, coi những lúc mình gặp bằng hữu, có bao giờ mình ngồi yên được chừng 5-3 phút không nói năng chi không vậy? Rất khó, mình có nhiều việc để hàn huyên nghe, nhiều việc để nói. Và lúc gặp nhau ngồi im bất động như thế này, thưa các vị, nó rất là ngột ngạt, khó chịu lắm rồi. Thậm chí là cực chấn đá, giờ ăn quá đường đó, pháp chế Như Lai không cho nói chuyện, chứ còn nếu cho nói chuyện thì nó cũng nổ như pháo nổ đó, chứ đơn giản đâu. Tóm lại, thưa các vị, một là từ giáo môn đi vô, để làm thành sự chín chắn với tâm thức, thì tất cả những cái thứ hí luận là một, tranh cãi là hai. Tự nhiên không cần tu tập gì cả mà tự nhiên ta đạt được vô tránh tam muội. Từ con đường thiền tập đi vô thì ngay căn bản thiền nó đã là vô tránh rồi nghe. Tại tâm các vị an trú trong thiền tịch thì không có cái chuyện phân mảnh tâm thức ra để làm thành cái sự tranh chấp gì. Thiền tập đầu tiên nó đưa chúng ta đến đời sống, đó là rất hài hòa, thân tâm của chúng ta. Chúng ta không có trở thành người đối kháng với phiền não, không trở thành người coi phiền não như là một loại tội phạm cần phải sát phạt. Tu tập thiền tứ niệm xứ thôi là nó đã tạo thành cái sự an hòa của thân tâm, sự hòa điệu của thân tâm. Và từ cái sự hòa điệu thân tâm đưa đến trạng thái tịnh lạc của tâm, thanh tịnh của tâm, lặng lẽ của tâm, đạt trí tuệ tột cùng, thì thưa các vị, tự nhiên các vị chứng nghiệm được vô tránh tam muội rất ư là đơn giản. Cho nên đoạn cuối ở đây cô Trí Hải cô đúc kết nè: sinh tử vẫn dài dài vì căn trần xúc đối, hai thứ đừng sáp lại sẽ chấm dứt luân hồi này. Chúng ta dừng ở đây cũng vừa đúng giờ. Xin cảm ơn quý ni sư, cảm ơn quý sư cô.
Dạ, chúng con kính cảm niệm hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên hòa thượng. Con nghe hòa thượng giảng là cái lúc mà cô gái gia đình không cho cổ đi lấy người cổ yêu á, cổ bị mù. Nhưng mà con không hiểu rõ là cái do bệnh rồi cổ bị mù hay là cổ giả mù mà.
Mình có nói nhưng mà có lẽ hơi nhanh rồi quý sư cô không có nghe kịp. Mình tóm ý cái vấn đề đó để đưa đến một cái nhận định rằng là khi ý thức của mình nó phát ra một cái lệnh rất mạnh mà không muốn nhìn, thì tự nhiên cái neuron thần kinh của mình nó nghe lời, nó không muốn nhìn, đành rằng mắt mình còn nguyên dạng đó. Nhưng mà nhãn thức của mình nó không có chịu tiếp xúc với nhãn cầu, cái hệ thần kinh của mình dẫn truyền để có một cái nhận thức về hình ảnh nó đóng lại. Thì thưa các vị, tự nhiên mắt còn bình yên, còn nguyên dạng. Khám thì không có bệnh chi, nhưng mà cái dòng ý thức mình nó có một cái mật lệnh rằng là ta không muốn nhìn, cho nên mắt mình tự nhiên nó đóng đi cái nhãn thức là như vậy. Không phải tật bệnh gì cả. Mình nói điều đó để xác nhận rằng cái ý thức của các vị rất là mạnh. Lệnh ý thức nó ra, nó biểu thân này đứng, thân đứng liền. Biểu đi là đi. Cái chiều cạn nhất là nó ra lệnh cho các vị là đói bụng rồi, phải xuống bếp nấu ăn. Thì các vị liền nghe lời nó ngay, thân các vị liền vận hành ngay. Rồi chiều thâm sâu, mình có định lực được, mình ra lệnh rằng mi không được quyền chết, chưa cho phép mi ra đi, phải duy trì thọ mạng này để còn gặp con gặp cái, nó còn từ Mỹ nó về nữa kia. Cái chuyện này xảy ra thường lắm nghe. Có mấy bà già bệnh thì bệnh, ngáp lên ngáp xuống đòi chết nhưng mà vẫn không chết à. Đợi con ở Mỹ nó về rồi mới chịu thở hơi thở cuối cùng. Ý thức ta nó mạnh là như vậy đó. Tới lúc nó thỏa mãn rồi, yêu sách nó đủ rồi, nó nghĩ rằng là cái điều cần thiết bây giờ là phải sáng ngò mắt ra để gặp người yêu đây, để cưới chồng đây. Cho nên thưa các vị, nó ra lệnh rồi là nhãn thức nó liền nối lại với nhãn cầu, nó rong thần kinh nó liền làm việc, nó vận hành lại. Thưa các vị rằng là nếu người ta kéo những cái sợi neuron thần kinh của các vị ra đo cái chiều dài nó thì nó dài bằng nửa vòng trái đất là nghe. Cái hệ dẫn truyền của nó rất là khiếp đảm. Sự chuyển đổi thông tin, trao đổi hóa chất của nó khoa học chịu thua.
Dạ, con kính bạch kinh hòa thượng, con đọc trong pháp bản thần kinh con có câu mà con không được hiểu là công đức ở trong pháp thân chẳng ở tại tu phước. Tại sao công đức ở trong pháp thân ạ? Xin ngài giảng, con chưa hiểu cái này. Một Phật nhà con kính cảm ơn ngài.
Dạ. Thưa quý vị, là cái từ này nó liên hệ đến rất là nhiều trong cái dòng văn học thiền á. Văn học thiền người ta chia ra hai phần. Một là phần phước đức, hai là công đức. Cái từ này ngài Lục Tổ ngài dùng. Phước đức là chi? Tức là những cái sinh hoạt hữu vi của chúng ta: bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật vân vân, thì tạo được cái phước lành rất lớn. Hay nói cách khác là tu trên cái tầng tâm thức sinh diệt. Còn công đức của pháp thân thì thưa các vị, cái đó là cái năng lực của các vị quân tập trên cái tầng bất sinh diệt của tâm. Cái điều này nó hơi khó hiểu nghe. Và pháp thân nó vốn là bất sinh diệt, còn quá thân báo thân thì nó sinh và diệt. Ví dụ như báo thân của chúng ta, đó là thân hiện tại này các vị đang thọ nhận từ phước lực của các vị trong quá khứ thì gọi là báo thân. Báo thân của Phật khác biệt hơn ta, tại vì ngài tu tới hàng xa kiếp cho nên ngài hiện thân ra nó tới 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Còn quá thân là chi? Đó là thân phi hình thức. Nó tùy vào đối tượng có thể nhìn ra thân Như Lai khác với ta. Ví dụ như mình thì con mắt phàm phu và sinh ra trong cảnh giới phàm phu thì mình nhìn thấy Thế Tôn cao có 1m8 thôi. Chắc ông cụ cao 1m8 thôi chứ đâu có đến đổi nhiều hơn, phải không? Da đen đen thôi, da Ấn Độ mà. Rồi nhiều lắm là 40 cái răng, nhiều hơn ta tới 4-5 cái răng. Nhiều lắm là da ngày sáng như là vàng. Thưa các vị, rõ ràng rằng là tùy vào cái phước của chúng sinh, vốn là chúng sinh ngang tầm như vậy, cho nên Ngài thì hiện thân thì Ngài cũng thở khí trời, Ngài cũng ăn thức ăn, Ngài cũng đi bộ, rồi Ngài cũng sinh hoạt bình thường như chúng ta. Cho nên báo thân thì thưa các vị, nó tùy phước nghiệp, nó có sự hiện diện đó là đẹp hơn, sang trọng hơn, thọ nhận cái điều kiện vật chất bên ngoài cao quý hơn ta, nhưng mà cũng cùng ngang tầm với cái thân của một loài chúng sinh. Tại vì khi thọ nhận thân của một chủng loài người thì vẫn sinh hoạt theo với cái điều kiện chủng loài người thôi. Thế nhưng hóa thân thì khác. Hóa thân là thân phi vật lý. Phi vật lý có nghĩa là nó không phải hình chất như con người. Ngài lên chư thiên, lên cung trời đâu xuất, thì cái chuyện xảy ra là chi? Đó là chư thiên thấy Đức Thế Tôn, không phải như ta thấy Đức Thế Tôn nghe, mà chư thiên thấy Đức Thế Tôn tuyệt vời, đẹp hơn những vị trời Đế Thích nữa. Tức là trời Đế Thích đẹp ra làm sao, thơm tho ra làm sao, thì Thế Tôn đẹp như vậy, thơm tho làm vậy, mắt như vậy, mũi như vậy, miệng như vậy. Còn chúng ta thì lại gần Đức Cầu Đàm, thấy Ngài đắp cái y 3 ngày chưa tắm thì chúng ta có thể nghe cái mùi. Nhưng mà chư thiên thì không có. Đó gọi là quá thân nghe. Điều này các vị đọc vào trong kinh các vị thấy ngay. Cho đến đổi rằng một Kiền Liên được các thầy tỳ kheo sai lên, đó là 3 tháng rồi Thế Tôn không chịu về vương xá. Ông lên ông thỉnh Thế Tôn về, chư tăng nhớ lắm. Thế là một Kiền Liên lên, nhìn không biết ông nào là Phật hết, tại hai ông quá giống. Các vị đọc kinh nhớ ông này lý thú nghe. Và cuối cùng không biết ông nào là Phật của ta hết, rồi đi về vấn kế nói, Ngài sư huynh à, tức là vấn kế Xá Lợi Phất, tôi lên tôi thấy hai ông giống hệt nhau, tôi không biết ông nào là Phật. Rồi vô tình mình đảnh lễ mà thỉnh ông Thiên Đế là sao, mắc cỡ chết đi. Xá Lợi Phất nói, ôi sư huynh không tỏ tường đó thôi, Thế Tôn đành rằng là giống y Thiên Đế, tại vì hiện thân là Thiên Đế để quá độ Thiên Đế. Nhưng nét đặc thù Thế Tôn là chi? Đặc thù Thế Tôn là chi? Không ai nhớ.
Dạ, cặp mắt không có đó liền.
Dạ đúng. Cặp mắt đầy bình ổn, thanh tịnh, trong veo và tự ái nghe. Không có sao động, không có bất an. Một cặp mắt của bậc đạo sư, thưa các vị, nó là như vậy. Thế cho nên lần thứ hai một Kiền Liên lên mới nhận ra, ồ, hai con mắt của hai vị Thiên Đế này có sự khác biệt. Nhìn vào mắt Thế Tôn thấy thì như hồ thu, trong veo, lặng lẽ, hài hòa, bình ổn, tĩnh tại và đầy từ bi. Mắt Thiên Đế thì còn sao động, còn bất an. Thế rồi đến đảnh lễ Thế Tôn, thỉnh Ngài về, Thế Tôn cười. Đó gọi là quá thân nghe. Quỷ Dương mới nhìn Thế Tôn, nó lại thấy hình ảnh là chú quỷ. Điều này thưa các vị, mình hiểu rồi mình mới lý giải được rằng là tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm có tới 30 mấy hóa thân là như vậy nghe. Cần hiện đồng nam, hiện đồng nam. Cần hiện đồng nữ, hiện đồng nữ. Cần hiện là dân đồng tính luyến ái thì cũng hiện thân đồng tính luyến ái luôn đó. Quỳnh Môn là đồng tính luyến ái rồi chứ gì nữa. Thế thì hóa thân thưa các vị, thân phi vật lý, tùy vào những đối tượng người ta nhận diện về cái con người đó giống như người ta, cao quý hơn người ta. Pháp thân là chi? Thân bất sinh diệt. Thân bất sinh diệt thì gọi là công đức. Thì công đức là chi? Là thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất là khi các vị sống được với tâm bất sinh diệt ở mức độ viên mãn hoặc chưa viên mãn thì gọi rằng là công đức của pháp thân bất sinh diệt nghe. Thế nào là viên mãn, thế nào không viên mãn? Viên mãn nghĩa là mình sống trọn vẹn với pháp thân, tức là với cái tâm bất động với niết bàn của tự tâm chính mình á, thì gọi rằng là viên mãn. Còn mình nhảy vào nhảy ra, lát thì mình an trú trong cái trạng thái tâm bất động, lát thì mình nhảy vào tâm phiền não, luôn sao động, dịch qua dịch về, thì gọi rằng là công đức chưa viên mãn. Thế rồi dùng cái này để mình giải thích thêm một tầng nữa thì nó sẽ dễ hiểu cho quý vị để nắm được cái pháp thực tập. Thân sinh diệt là báo thân ta ai cũng có. Bên cạnh thân sinh diệt này ta có được một quá thân nha. Quá thân của các vị là chi? Ví dụ như các bậc đạo sư chúng ta, các ngài có quá thân. Quá thân đó là thân đức hạnh của các vị. Có những vị đạo sư có đức hạnh trùm cả hàng vạn con người. Có những vị thầy thì cũng có đức hạnh nhưng mà trùm được vài ba đứa đệ tử thôi. Thế thì thưa các vị, báo thân tùy vào phước lực là một, đạo hạnh là hai, năng lực tu tập hiểu biết trí tuệ là ba, nó làm thành báo thân rộng hay hẹp. Cũng có người đó, thế nhưng mà với mình thì mình nhìn thấy con người bình thường, nhưng mà với đệ tử ảnh thì nhìn ảnh ra làm sao? Phật đó, niềm cung kính vô cùng là cao quý đối với những vị thầy. Thế cho nên báo thân nó tùy vào đối tượng nghe. Rồi cái điều dễ hiểu nhất là thế này, cũng là một sinh thân như nhau. Thế nhưng mà mỗi con người họ có một cái sự nghiệp để lại rộng hay hẹp khác nhau. Sự nghiệp của ta để lại là chi? Nhiều lắm là cái gia tài của chúng ta để lại cho con ta. Rộng hơn, đi vào chiều thâm sâu hơn thì không phải gia tài vật chất, mà gia tài đó là những tác phẩm ta viết còn lưu lại cho đời. Ví dụ như Nguyễn Du có chết mất xác đốt ra tro rồi, nhưng mà hóa thân ông còn lại đó là chi? Là Truyện Kiều. Nếu ai có tâm hồn giàu cảm xúc đọc vô thì sao? Cũng nhỏ vài giọt nước mắt thương cho nàng Kiều. Trước khi chết Nguyễn Du nói rằng không biết 300 năm sau có ai đọc Truyện Kiều mà khóc hay không. Thì thưa các vị, bây giờ cũng có người đọc Truyện Kiều khóc vậy. Thế thì các vị thấy rằng là hóa thân có thể sống được rất dài so với sinh thân của chúng ta. Thế rồi ngay nền hài chúng ta có pháp thân không? Có nghe. Sinh thân của ta đó là hình hài vật lý, báo thân chúng ta là thân cảm xúc của ta. Anh vui, anh buồn, anh hờn, anh giận, anh bất an, anh hạnh phúc tràn đầy, hoặc là anh là người tu tập có đạo hạnh, thì thưa các vị, hóa thân của các vị nó theo với cái mức độ luyện tập tu tập của tâm. Tâm từ mình mà nó rộng, nó mênh mông, thưa các vị, nó hiện ra cái con người đó. Người ta nhìn người ta rất là mến mộ. Thế rồi cũng hóa thân, nhưng mà cái hóa thân ta là nó đầy sân si, cho nên người ta gặp mình người ta chạy mất tiêu, thì cũng là hóa thân. Thế rồi thưa các vị, sinh thân và hóa thân này nó được bao trùm trong một cái loại là pháp thân. Pháp thân ta có nghe, pháp thân ta thì nó tương đồng với pháp thân của 10 phương chư Phật. Thế nào là pháp thân của ta? Các vị nhớ rằng là pháp thân nó là nền tảng, nó là căn nguyên để sinh ra hóa thân và báo thân đối với chư Phật. Đối với chúng ta cũng vậy. Thưa các vị, hóa thân chúng ta là những nỗi buồn, những niềm vui, những ưu tư, những phiền muộn. Và tinh tế hơn, hóa thân đó là những dòng ý thức của các vị đang vận hành đây. Tại sao ta gọi hóa thân là những dòng ý thức? Ở đời, thưa các vị, chỉ dòng ý thức ấy người ta viết thành những tập thơ lưu lại cho hậu thế, vượt ngang qua không gian thời gian, dịch ra nhiều thứ tiếng mà ai đọc cũng chấn động tâm thức cả. Những tác phẩm thưa các vị nó là hóa thân của những nhà danh sĩ ngày xưa thôi. Thế rồi hóa thân của các vị đó là những ý thức các vị đang bồng bềnh đây, nó cũng là loại hóa thân, nhưng mà tùy vào cái mức độ tôi luyện Phật pháp của các vị. Có thể các vị có những tác phẩm để đời, nhưng mà hóa thân và báo thân thưa các vị nó sinh ra từ cái nền pháp thân. Thế rồi cái nền pháp thân đó là chi? Ngay hiện thời mình kinh nghiệm được nhé. Này buồn, này vui, nó sinh, nó diệt. Ta có năng lực tâm đang quan sát nó. Nó sinh, nó diệt thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn. Nhưng mà cái năng lực tâm quan sát thì chưa bao giờ mất. Cho nên gọi nó là pháp thân. Thế là ý nghĩ của các vị, nó bồng bềnh, nó sinh diệt, nó đâu vậy? Nó có thể chạy từng tràng, nó có thể dừng lại. Thưa các vị, thế nhưng mà không có cái nền, nó không có cách chi nó tồn tại. Do vậy cho nên lúc bình thời ta có thể vận dụng pháp thân để làm được một việc. Đó là ta có thể thấy từng dòng chữ đang xuôi đang ngược. Ta có thể thấy từng cái buồn chảy tới chảy lui. Ta có thể quan sát thân này nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm. Thế thì các vị thấy rằng là khám phá đầu tiên cho ra đó là ta có pháp thân đang trú trong mình này, nông quẩn. Điều thứ hai, Nói đến công đức có nghĩa rằng là sống trọn vẹn với cái năng lực pháp thân như thế này, luôn an trú trong trí tuệ như vậy thì gọi rằng là chi? Sống với năng lực chánh niệm, sống với tâm Phật bất động, rồi sống với điều này thì sống với thể niết bàn, sống với pháp thân. Cho nên sống với điều này gọi là công đức pháp thân nghe. Sống viên mãn với điều này thì thành tựu thánh trí, chứng nghiệm pháp thân. Còn không viên mãn với điều này thì chịu phiền tái sinh lại để sống lại, tập tành lại và từ từ tu tập tiếp để cho viên mãn được pháp thân thôi. Đó là cái điều giải thích, mình nghĩ chắc nó hơi dài dòng nhưng mà các vị chịu khó nghe thì có thể dễ hiểu với điều này.